Chương 611, tiếp quản Ký Châu, Công Tôn xâm phạm. Chương 611, tiếp quản Ký Châu, Công Tôn xâm phạm. Cùng lúc đó, quét dọn xong chiến trường Tư Đạt, xuất lĩnh lấy còn lại hơn 20 vạn trấn Bắc quân cộng thêm mười mấy vạn viên quân tù binh thẳng bước Nghiệp Thành. Đối mặt loại tình huống này, Hàn Phúc cứ việc ở trong lòng thống mạ Viên Thiệu vậy mà như thế kéo hồng, nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra mảy may kháng cự, thậm chí lấy gần như cơm giỏ canh ống lấy nên Vương sư dáng vẻ, đem Tử Đạt bọn người nên vào trong thành. Hai bên đường phố, từng nhà cửa sổ đóng chặt, dân chúng chỉ dám xuyên tấu qua khe hở dòm ngó chim này đến từ vị kia đại hán Tần Vương Thiết Huyết đại quân. Đại quân đội ngũ trang nghiêm nghiêm chỉnh, sát khí mặc dù đã thu liễm, nhưng cố này binh ra sát khí, nhưng như cũ khiến người ta run sợ. Giờ phút này Châu Mục trong phủ, bầu không khí có chút vi diệu. Xem hết Tử Đạt giao cho hắn Tần Vương chiếu thư, Hàn Phúc vẻ mặt cung kính đem Châu Mục ấn tín và dây đeo triện, hộ tịch đồ sách những vật này dâng lên. Bất quá Tử Đạt cũng không tự mình tiếp thu, mà là từ theo quân quan Văn Trần cung ra mặt, theo chương trình kiểm kê tiếp nhận, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Đối Hàn Phúc đã không trách móc nặng nề, cũng không quá mức thân mật. Hắn đối định vị của mình chỉ là một quân thống soái, chuyện trong chính trị từ trước đến nay sẽ không nhúng tay. Hàn sứ quân hiểu rõ đại nghĩa, làm Nghiệp Thành bách tính miễn bị chiến hỏa, điện hạ rất an ủi. Trước đây hứa hẹn hữu hiệu như cũ, mời sứ quân tạm thời ở trong phủ an giấc, ít ngày nữa sẽ có chính thức sắc phong. Trần cung ngữ khí mặc dù bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Hàn Phúc nghe vậy trong lòng an tâm một chút, ít ra dưới mắt tính mệnh là không lo. Tân Bình, Mẫn Thuần bọn người đứng hầu một bên, đê mi thuận nhãn, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Bọn hắn tận mắt thấy ngoài thành trận kia phá vỡ nhận biết đại chiến, cũng biết rõ trước mắt vị tướng lãnh trẻ tuổi này kinh khủng. Tùy tiện phái ra một người liền có uy thế như thế, vị kia trong truyền thuyết đại hán Tần Vương, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm sâu không lường được. Vì vậy đối với Hàn Phúc chủ động thối vị nhượng chức, bọn hắn cũng không dám có chút kháng cự, thậm chí nội tâm còn có chút nhỏ may mắn. Dù sao thật muốn cùng Tần Vương đối đầu, bọn hắn những người này sợ là cũng không kết quả gì tốt. Chờ tất cả quyền lợi giao tiếp xong, Tư Đạt liền cấp tốc phái binh tiếp quản thành phòng, đồng thời hạ lệnh trấn an dân tâm, quét sạch tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Có Bùi Nguyên Khánh cái loại này manh tướng cùng cầm ý liễu vệ tình báo phối hợp, thành nội những cái kia còn xuất lại, khả năng cùng Viên gia có chỗ cấu kết thế lực bị cấp tốc trừ bỏ, Nghiệp Thành quyền khống chế lấy hiệu suất kinh người rơi vào Tần Vương quân trong tay. Đồng thời, Tư Đạt hạ lệnh gián tiếp bố cáo triều an, mở ra kho lúa cứu tế bởi vì chiến sự mà chịu ảnh hưởng Ký Châu bách tính, đồng thời nghiêm khắc ước thúc sĩ tốt không được nhiều dân. Theo một hệ liệt chính sách ban bố, nguyên bản còn có chút lòng người bàng hoàng Ký Châu, cấp tốc ổn định trật tự. Nhưng mà, ngay tại Tư Đạt đội vàng Ký Châu quân bộ lúc, một gã cầm ý liễu vệ lại là thẳng đến Châu Mục phủ, cũng mang đến một phần quân tình khẩn cấp, từ tướng quân, phương bắc phát hiện đại quân tung tích. Đánh lấy Công Tôn cờ hiệu, bây giờ Tiên Phong Bạch Mã kỵ binh đã qua cự lộc, thẳng bước Nghiệp Thành. Nhìn quy mô của nó, không dưới 20 vạn chi chúng, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ thẳng đến dưới thành. A. Từ Đạt tiếp nhận thư tín nhìn một chút, chân mày hơi nhíu lại. Đầu này phương bắc mãnh hổ, quả nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Viên Thiệu đại bại, mà phe mình vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến, vào ở Nghiệp Thành đặt chân chưa ổn, đang là đối phương xuôi nam cướp lấy Ký Châu lợi ích thời cơ tốt nhất. Sớm lúc trước hắn liền biết vị này hỏa lực tập trung biên cảnh tiến hành quan sát, bây giờ thấy bùi bặm tạm định, liền lập tức lộ ra răng nanh. Tới cũng là rất nhanh. Từ Đạt trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đi đến to lớn Ký Châu địa đồ trước, ngón tay xẹt qua Nghiệp Thành phía bắc địa hình. Công Tôn Ba Khuê, đợi vào Bạch Mã Nghĩa tổng dòng rồi ưu hiến, giá chiến hoàn toàn chính xác có một tay. Đây là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét Ký Châu bắc bộ các quận, lại lôi cuốn ngập trời quân thế tiến sát Nghiệp Thành, một lần hành động cầm xuống toàn bộ Ký Châu. Trần Cung lúc này cũng là vớt dâu phân tích, Công Tôn toàn người này tính tình bảo thủ, lại chỉ vì cái trước mắt. Lần này xuôi nam, hẳn là dốc sức mà đến, để cầu tốc thắng. Quân lấy kỵ binh tăng trưởng, lợi cho gia chiến, không tiện công kiên. Không sai kỳ thế đầu đang thịnh, nếu mặc cho binh lâm thành hạ, cho dù công không phá được Nghiệp Thành, đối sĩ khí quân ta cùng Ký Châu mới phụ lòng người cũng là trọng đại đả kích, tướng quân không thể không phòng. Quân sư nói có lý, quân ta cùng Viên Thiệu đại chiến, mặc dù lấy được đại thắng, nhưng hao tổn cũng là không nhỏ. Bản tướng quân thần lĩnh vực tức thì bị thánh nhân tự viết phá, cũng cần một chút thời gian mới có thể lần nữa khôi phục. Công Tôn Toàn lựa chọn vào lúc này nổi lên, thời cơ cũng là nắm đến cực kỳ xảo trá. Từ Đạt cũng không phải sợ Công Tôn Toàn, chỉ là lo lắng sẽ lầm Lưu Diệp đại sự. Dù sao Lưu Diệp muốn là hòa bình tiếp quản Ký Châu, nếu là bởi vì phe mình xuất hiện mà khiến cho Ký Châu biến chiến loạn không ngừng, thế tất sẽ khiến tiền vãi không cần thiết. Bất quá thân làm mãng phu Bùi Nguyên Khánh lại là lười nhác quản trong này còn con quấn, song truy trong tay đụng một cái, phát ra bang thanh âm, kích động nói, bất kể hắn là cái gì bạch mã hắc mã, mặt tướng nguyện xuất một bộ tinh nhuệ, đem kia cái gì Công Tôn Toàn cho bắt xuống tới. Từ Đạt nghe vậy đưa tay ngăn lại Bùi Nguyên Khánh xin chiến, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên địa đồ, trầm ngâm nói, Bùi tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, Công Tôn Toàn nóng lòng kêu chiến, quân ta liền lệnh không cùng hắn dã chiến dây dưa. Nghiệp Thành thành cao ao sâu lại lương thảo sung túc, đủ để thủ vững. Truyền lệnh xuống, bốn cửa đóng kín, tăng thêm quân coi giữ, gia cố thành phòng, nhiều chuẩn bị lôi một đá lan, mũi tên dầu hỏa. Cái gì? Khó nói chúng ta muốn thủ thành. Quen thuộc tại trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc Bùi Nguyên Khánh, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được từ Đạt tan bài. Dù sao hắn thấy, trấn Bắc quân dã chiến vô địch, sao lại cần biệt khuất co đầu rút cổ thành nội? Không tệ, thủ thành. Từ Đạt nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong. Nhưng thủ thành cũng không có nghĩa là bị động bị đánh. Công Tôn Toàn xuất đại quân vượt ngang mấy ngàn dặm, cầu tốc chiến mà không được, tâm tất nhiên tiêu. 20 vạn đại quân, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, đối lương thảo tiêu hao rất lớn. Mà U Châu cũng không phải là giàu có chi địa, phía sau cần áp lực lớn xa hơn ta. Chờ đánh lâu không xong, đại quân nhuệ khí mất hết thời điểm nói từ đặt ngón tay điểm mạnh một cái trên bản đồ một vị trí nào đó, chính là chúng ta phản kích cơ hội. Bùi tướng quân, người Vũ Dung đến lúc đó tự có thi triển chỗ, nhưng dưới mắt sự việc cần giải quyết, là nhường Công Tôn toàn tại cái này nghiệp thành, đụng đầu rơi máu chảy. Từ đạt chiến lược rõ ràng mà tỉnh táo. Hắn biết rõ chính mình xuất lĩnh cái này 30 vạn trấn Bắc quân mặc dù khí thế bên trên nhìn rất dọa người, nhưng chung quy chỉ là một đám huấn luyện mấy tháng tân binh đạt tử. Đánh đồng dạng quân đội có lẽ vấn đề không lớn, nhưng nếu là đối đầu thần kinh bách chiến, đánh cho phương Bắc man tộc kêu cha gọi mẹ U Châu thiết kỵ, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa hắn cũng theo Lưu Diệp kia nghe nói qua Công Tôn Toản, biết người này cũng không phải dễ dễ chơi người. Đơn thuần thống binh năng lực tác chiến, chính là 10 cái viên thiệu buộc một khối cũng không đủ đối phương đánh. Nếu là quân thần lĩnh vực còn có thể động dụng, hắn cũng không để ý cùng Công Tôn Toản cứng đối cứng, nhưng bây giờ vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Rất nhanh, theo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, trấn Bắc quân cũng cho thấy cực cao tính kỷ luật cùng lực chấp hành, lập tức vùi đầu vào khẩn trương thành phòng chuẩn bị bên trong. Vốn có nghiệp thành quân coi giữ, đang tiến hành xáo trộn gây dựng lại sau, cũng tham dự vào vận chuyển vật tư, hiệp trợ tuần phòng chờ công việc phụ trợ bên trong. Toàn bộ nghiệp thành như cùng một con trong nháy mắt co lại thành đoàn con nhím, lộ ra nó kiên cố giáp trụ cùng gai nhọn. Sau 3 ngày, xa xa trên đường chân trời bỗng nhiên bụi mù cuộn, như là nước thủy triều đen kịt khắp cuốn tới. Ngay sau đó tiếng chân như sấm, chấn động đại địa. Công Tôn Toàn đại quân đúng hạn mà tới. Chương 612, đã chúng thiết bản Công Tôn Toàn chương 612, đã chúng thiết bản Công Tôn Toàn không thể không nói, dòng giá 20 vạn đô châu thiết kỵ chạy như điên, khí thế vẫn là rất dọa người, bất quá muốn nói làm người khác chú ý nhất, còn phải là phía trước nhất kia một mảnh như tuyết chói mắt bạch mã nghĩa tổng. Đây là Công Tôn Toàn tung hoành Bắc Địa vương bài kỵ binh, người người bạch mã bạch giáp, dũng mãnh thiện chiến. Bàn luận bình quân sức chiến đấu, tuyệt đối không thể so với Lưu Diệp dưới trướng tứ tượng quân đoàn kém bao nhiêu, chính là nhân số bên trên hơi ít, chỉ có hơn vạn. Đại quân tại cách thành trì 3 dặm chỗ dừng lại. Phía trước nhất Công Tôn Toàn, một thân sáng ngân giáp trụ, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Nhìn qua cách đó không xa thành cửa đóng kín, đề phòng xâm nghiêm nghiệp thành, Công Tôn Toàn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn đạt được tin tức là Tần Vương quân đang cùng Viên Thiệu quân tiến hành đại chiến, giờ phút này chính là nghiệp thành nhất là chống rông thời điểm. Nhưng nhìn trước mắt tình huống này, đối phương hiển nhiên đã làm tốt đầy đủ phòng ngự chuẩn bị. Trên đầu thành huyền giáp binh sĩ săn sát, cờ sĩ nghiêm chỉnh, nào có nửa điểm binh lực chống rông dấu hiệu. Kia Viên Thiệu thật đúng là cái phế vật, vậy mà nhanh như vậy liền bị Tần Vương quân đứng vững bước chân. Công Tôn Toàn nhịn không được mắng một câu. Bất quá, chỉ dựa vào một tòa cô thành, liền muốn ngăn trở ta 20 vạn thiết kỵ, cũng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Hắn thấy, chỉ cần không phải Tần Vương đích thân đến, vậy hắn Du Châu thiết kỵ liền đủ để quét ngang toàn bộ Ký Châu. Truyền lệnh, Bạch Mã Nghĩa tổng chia làm 3 đội, xuôi theo thành tới lui, tìm khe hở ném bắn, áp chế đầu tướng quân coi giữ. Còn lại thiết kỵ, xung kích cửa thành. Theo Công Tôn Toàn mệnh lệnh được đưa ra, Du Châu quân đài này cố máy chiến tranh bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Chỉ thấy mấy ngàn Bạch Mã Nghĩa tổng như là tách ra màu trắng bọt nước, theo đại quân hai cánh lao nhanh mà ra. Những kỵ binh này từng cái thân hình mạnh mẽ, thuật cưỡi ngựa càng là tinh xảo đến cực điểm. Bọn hắn cũng không trực tiếp trùng kích tường thành, mà là bằng tốc độ kinh người dọc theo sông hộ thành bên ngoài lao vụt, bảo trì di động với tốc độ cao đồng thời nhắm ngay tường thành dương cung lắp tên. Siêu siêu siêu, mũi tên tiếng xe gió nối thành một mảnh, như là như mưa rông gió bão, theo từng cái xảo trá góc độ ném bắn về phía đầu tường. Bạch Mã Nghĩa tổng xem như Công Tôn Toàn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc thù binh chủng, kỵ xạ kỹ thuật tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là tại sóc này phi nhanh trên lưng ngựa, tên bắn ra mũi tên như cũ vừa nhanh vừa chuẩn, dù là có tường thành ngăn cản, cũng vẫn như cũ đối trên đầu thành quân coi giữ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Một đợt mưa tên bắn ra, đầu tường lập tức chuyển đến mấy tiếng kêu đau đớn, có quân coi giữ chúng tên ngã xuống đất. Đương nhiên, trấn Bắc quân cũng không phải bị động bị đánh chủ, trước tiên liền tiến hành phản kích. Nhưng mà Bạch Mã Nghĩa tổng tính cơ động quá mạnh, đa số mũi tên đều rơi vào khoảng không, tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là Công Tôn Toàn chiến thuật, lấy Bạch Mã Nghĩa tổng siêu cường tính cơ động cùng tinh chuẩn kỵ xạ tiến hành áp chế cùng quấy rối, khiến trên tường thành quân coi giữ trước sau đều khó khăn, mệt mỏi ứng phó. Như trấn Bắc quân nhịn không được phái binh ra khỏi thành xua đuổi Bạch Mã Nghĩa tổng, thì chính giữa ý muốn, U Châu chủ lực thiết kỵ liền sẽ như hổ đói vồ mồi giống như đem khắc nhất cử tiêu diệt. Trên cổng thành, Từ Đạt đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Công Tôn Bá Khuê, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Bạch Mã Nghĩa tổng cũng hoàn toàn chính xác được cho một chất đội mạnh. Từ Đạt lên tiếng khen một câu, bất quá vẻ mặt bình tĩnh như trước. Người bắn nỏ, lợi dụng sang nỏ trọng điểm ám sát địch quân tướng lĩnh, không cần truy cầu đánh giết, chỉ cần xáo trộn chỉ huy tiết tấu. Bùi Nguyên Khánh, dẫn ngươi bản bộ tinh nhuệ nằm tại vùng thành về sau, nếu có quân địch đột lên đầu thành hoặc xung kích cửa thành, lập tức xuất đội đánh giết. Từ Đạt chỉ huy đâu vào đấy, tính nhắm vào cực mạnh. Hắn biết rõ đối phó Bạch Mã Nghĩa tổng loại này cao cơ động mục tiêu, tới tiến hành đối xạ không chỉ có hiệu suất thấp xuống, ngược lại sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Không bằng dùng tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn hạng nặng nỏ giới tiến hành chém đầu, đả kích chỉ huy tiết điểm. Rất nhanh, đầu tường mấy chục giá sàng nỏ phát ra rợn người rào dây cung âm thanh, to bằng cánh tay cự tiễn mang theo thê lương gào thét phá không mà đi. Một gã đang chỉ huy dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng tiến hành kỵ xạ bách phu trưởng, mặc dù đã cảm thấy nguy hiểm, lại cũng không kịp tránh né, trực tiếp cả người lẫn ngựa bị cự tiễn xuyên qua. Ngay sau đó, còn lại tên nỏ cũng tinh chuẩn bắn rơi mấy tên xông lên phía trước nhất Bạch Mã Nghĩa tổng tướng lĩnh. Không có cách nào, đối mặt sàng nỏ loại này đại sát khí, trừ phi có thể lập tức chạy ra tầm bắn bên ngoài, nếu không một khi bị khóa định, cơ bản không có thể tránh né. Liên tiếp bị đánh giết mười mấy tên tướng lĩnh, Bạch Mã Nghĩa tổng hành động không thể tránh khỏi xuất hiện một kia hỗn loạn. Mặc dù rất nhanh liền điều chỉnh tới, nhưng trước lúc trước cái loại này điều khiển như cánh tay, liên miên bất tuyệt áp chế lực cũng đã giảm bớt đi nhiều. Cùng lúc đó, theo trên tường thành phát ra cự thạch cùng dầu hòa bình, cũng đã rơi vào dưới thành đám kia ý đồ xung kích cửa thành Vũ Châu thiết kỵ trên thân, lập tức tạo thành một mảnh rú thảm cùng hỗn loạn. Ở phía xa quan chiến Công Tôn Toàn thấy thế cao mày, xem ra không ra điểm huyết, là gặm không nổi khối này xương cứng. Công Tôn Toàn trong mắt tàn khốc lóe lên. Truyền lệnh, điều 3 vạn Vũ Châu thiết kỵ xuống ngựa, nâng trọng tuấn cường cùng, chống đỡ gần cùng đầu tường đối sạc, tiểm hộ còn lại kỵ binh công thành. Bạch Mã Nghĩa tổng tiếp tục tới lui sạc kích, trọng điểm công kích trên tường thành người bắn nỏ. Vũ Châu thiết kỵ mặc dù đều là kỵ binh, nhưng cũng không có nghĩa là không thể xuống ngựa tác chiến. Mà theo Công Tôn Toàn cải biến phương thức tấn công, trên đầu thành quân coi giữ cũng là áp lực đột nhiên tăng. Tại dày đặc mưa tên đối xạ bên trong, song phương không ngừng có người ngã xuống. Cùng lúc đó, mấy chục giá thang mây cũng tại khiêng trọng thuẫn binh lính nghiệm hộ hạ tới gần tường thành, ngay sau đó liền xông ra vô số diện mục giữ tợn Đũ Châu hãn tốt miệng ngậm lưỡi dao, bắt đầu leo lên phía trên. Trấn Bắc quân cũng không khách khí, vô số gỗ lăn lôi thạch như mưa rơi xuống, dưới thành lập tức vang lên từng đạo không cam lòng gầm thét cùng tiêu thảm. Mà Bùi Nguyên Khánh thì xem như đội cứu hỏa giải, chỗ nào đầu tường xuất hiện tình hình nguy hiểm liền nhào về phía chỗ nào. Cầm trong tay song truy hắn liền như là một pho tượng chiến thần, phàm là có Vũ Châu binh tại trên tường thành ngoi đầu lên, một giây sau liền sẽ bị một truy mất mạng, có thể nói hung hãn tuyệt luân. Làm cuộc chiến đấu theo sáng sớm duy trì liên tục tới buổi chiều, Vũ Châu quân phát động số vòng tấn công mạnh, thậm chí xuất hiện qua đồng thời có mấy trăm người leo lên đầu thành, nhưng đều bị toàn bộ đánh lui. Dưới tường thành thi thể chồng lên cao, ngay cả hộ thành nước sông đều bị nhuộm đỏ. Bạch Mã Nghĩa tổng mặc dù là tinh nhuệ, nhưng thời gian dài lao vụt sạc kích, vẫn có chút không chịu được nổi, bất luận là tốc độ hay là mũi tên cường độ cùng chính xác, đều có rõ ràng trượt. Lại thêm không ngừng bị trên đầu thành sàng nọ trọng điểm chiếu cố, hao tổn không thể bảo là không nhỏ. Công Tôn Toàn giờ phút này sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước. Một trận chiến này xuống tới, hắn tổn thất vượt qua 5 vạn tên phổ thông Vũ Châu thiết kỵ cộng thêm mấy trăm tên Bạch Mã Nghĩa tổng, nhưng mà chiến quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Đối phương phòng thủ có thể nói là giọt nước không lọt, tính bền dẻo càng là cực mạnh. Trọng yếu nhất là, đối phương dường như từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu tính toán của hắn, căn bản không để ý tới hắn cố ý lộ ra sơ hở, chính là không ra khỏi thành truy kích, quyết tâm muốn lợi dụng tường thành chi lợi mài chết hắn. Chúa công, bây giờ quân ta mỏi mệt, thế công đã cùn, tiếp tục đánh xuống sợ là muốn tổn thất nặng nề. Bên người tướng lĩnh nhịn không được nhắc nhở. Công Tôn Toàn lúc này cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn lần này hứng thú bừng bừng dẫn binh đi Kỳ Châu, vốn cho rằng có thể thừa lúc vắng mà bảo, một lần hành động cầm xuống toàn bộ Kỳ Châu, không nghĩ tới lại là đụng phải một khối tấm sắt. Bất quá ngay tại Công Tôn Toàn chuẩn bị xuống khiến triệt binh thời điểm, phía sau lại chuyển tới cấp báo. Chương 613, hoảng hốt mà chạy, giới Kiều Chi chiến chương 613, hoảng hốt mà chạy, giới Kiều Chi chiến chúa công. Phía sau lương thực đội tao nộ kỵ binh tập kích quấy rối, lương thảo toàn bộ bị cướp. Cái gì? Nghe được nhà mình lương thảo bị đoạn, Công Tôn Toàn trong nháy mắt chấn động trong lòng. Hắn lần này vốn là viễn trình tác chiến, lương thảo tiếp tế vốn là vấn đề lớn. Bây giờ thật bất vả mang tới lương thảo còn xảy ra vấn đề, cái này khiến hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại hai con đường, hoặc là nhất cổ tác khí cầm xuống Nghiệp Thành, hoặc là liền phải sớm một chút rút về Vũ Châu. Bằng không còn không đợi đại quân trở về đại bản doanh, liền phải chết đói ở nửa đường bên trên. Mấu chốt nhất là, một khi lương thảo bị cướp tin tức truyền ra, phe mình sĩ khí tất nhiên lớn băng. Nghĩ đến cái này, Công Tôn Toàn nhìn trước mắt không thể phá vỡ Nghiệp Thành, cảm thụ được trong quân dần dần sa sút sĩ khí, một cô mãnh liệt cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Liền trước mắt loại tình huống này, muốn bắt lại Nghiệp Thành cơ bản rất không có khả năng. Tốt một cái từ đạn. Công Tôn Toàn lạnh hừ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút quân. Truyền lệnh, bây giờ thu binh. Hướng Vũ Châu phương hướng rút lui cứ việc rất không cam tâm, nhưng hắn biết rõ, Ký Châu cục thịt béo này, dưới mắt khẳng định là không nuốt vào được. Lại tiếp tục cường công, chỉ có thể đem còn lại binh lực đều chôn vùi tại cái này Nghiệp Thành phía dưới. Ken ken ken. Rất nhanh, Vũ Châu quân trận bên trong liền vang lên rút lui trinh âm thanh. Ngay tại công thành bộ đội trong nháy mắt giống như thủy triều lui về phía sau. Bất quá Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không đội vã rút lui, mà là chuyển tại đại quân phía sau, tiểm hộ đại quân rút lui. Trên đầu thành, nhìn xem như thủy triều xuống giống như đi xa Vũ Châu đại quân, từ đặt khỏe miệng lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hôm sau, Nghiệp Thành phía bắc 800 dặm bình nguyên bên trên, giờ phút này bỗng nhiên bụi mù cuộn cuộn. Công Tôn Toàn xuất lĩnh lấy còn sót lại 15 vạn binh mã, hướng phía phương bắc Vũ Châu phương hướng hốt hoảng rút lui. Lúc đến hăng hái, bây giờ lại là tinh kỳ nghiêng lệnh, sĩ khí đê mê. Ngay cả chi tiêu có thể xưng tinh nhuệ Bạch Mã Nghĩa tổng, cũng giống như đã mất đi ngày xưa nhuệ khí, bạch giáp nhiễm bụi, nhân mã đều bệnh. Công Tôn Toàn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn quay đầu nhìn một cái phương nam, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nghĩ hắn tung hoành Bắc Cương 20 năm, giết đến vô số man tộc nghe ngóng rồi chuẩn, bây giờ lại tại một vị không có danh tiếng gì tướng lĩnh thủ hạ bị thiệt lớn. Chờ bản tướng trở về Vũ Châu, tập hợp lại, ngày khác tất báo thù này. Công Tôn Toàn cũng không phải là người thua không trả tiền, một trận chiến này mặc dù bại, nhưng cũng không tính được nguyên khí đại thương, luôn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, từ đạt dụng binh, xưa nay tính trước làm sao, đi một bước nhìn ba bước. Đã có thể phái người đoạn hắn lương thảo, há lại sẽ dễ dàng như vậy thả hắn rời đi Kỳ Châu. Từ đạt sớm đang quyết định thủ vững Nghiệp Thành lúc, cũng đã đoán được đối phương đánh lâu không xong tất nhiên sẽ bắt rút lui cục diện. Mà bắt rút lui đường tắt duy nhất, chính là xuyên Việt giới tiểu một vùng. Giới tiểu cũng không phải là đơn chỉ một tòa cầu, mà là chỉ chạy qua Ký Châu Bắc Bộ một dòng sông bên trên bến đỏ cùng xung quanh khu vực. Nơi đây địa thế rất có đặc điểm, dòng sông ở chỗ này lòng sông đối lập so sánh hẹp, dòng nước nhẹ nhàng, hình thành thiên nhiên bến đỏ, nhưng bờ sông hai bên cũng không phải là khoáng đạt bình nguyên, mà là dần dần hở ra trở thành liên miên thấp sườn núi cùng đồi, quan đạo theo hai mảnh dốc thoải ở giữa cửa hải vượt sông mà qua. Nơi đây tuy không phải hiểm trở quan hải, nhưng cũng là không ách nam bắc thông đạo vị trí ít hầu. Từ đã sớm khi biết Công Tôn Toàn tiến vào Ký Châu cảnh nội lúc, liền đã bí mật điều động một chi quân hiểm trợ, mang theo đại lượng cường cung nhanh nỏ, cự hiệu sừng đỏ sừng những vật này, đoạt trước một bước đến giới tiểu bờ bắc bố trí mai phục. Dựa vào bờ sông dốc cao cùng cửa hải hai bên có lợi địa hình, rất nhanh liền cấu trúc ra một cái giản dị lại dị thường kiên cố công sự phòng ngự, càng tại đường sông chỗ nước cạn chỗ bố trí đại lượng cọc ngầm cùng trông sát, đầy đủ nhường Công Tôn Toàn uống một hồ. Báo, chúa công, phía trước giới tiểu phát hiện đại lượng quân địch. Trinh sát thanh âm mang theo một chút hoảng hốt hoảng sợ. Cái gì? Vì sao lại có quân địch ở đây? Công Tôn Toàn như bị sét đánh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình không chỉ có công thành thất bại, ngay cả đường lui đều đã sớm bị đối phương tính toán gắt gao. Mục đích của đối phương căn bản cũng không phải là đánh lui hắn đơn giản như vậy, mà là muốn đem hắn nhánh đại quân này hoàn toàn lưu tại Ký Châu. Có thể dò xét ra đối phương cụ thể có bao nhiêu binh lực. Bất quá Công Tôn Toàn đến cùng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, cấp tốc tỉnh táo lại, tiếp lấy liền bắt đầu suy tư đối sách. Quân địch mặc dù theo hiểm mà thủ, nhưng giới tiểu cũng không phải là hùng quan, quân ta còn có mười mấy vạn chi chúng, liều mạng một lần, chưa hẳn không thể xông phá. Truyền lệnh toàn quân, tập kết tên nhọn trận hình, lấy Bạch Mã Nghĩa tổng làm tiến đầu, còn lại thiết kỵ theo sát, cho ta cưỡng ép vượt qua giới tiểu, xông phá trận địa địch. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Bây giờ loại tình huống này, lui về sau nữa đã không kịp. Chỉ có đuổi tại đối phương chủ lực chưa đến trước đó, cưỡng ép đột phá đối phương phong tỏa, mới có một chút hy vọng sống. Ông theo Công Tôn Toàn toàn lực phóng thích chi khí, nguyên vốn đã mỏi mệt không chịu nổi Bạch Mã Nghĩa tổng trong nháy mắt mừng rỡ, ngay sau đó hóa thành một đầu tuyết trắng hồng lưu, hướng phía giới tiểu cửa hải cùng bãi sông bổ nhào qua. Còn lại kỵ binh thấy thế, cũng là miễn cưỡng lên tinh thần đi theo Bạch Mã Nghĩa tổng công kích. Không có cách nào, Công Tôn Toàn mặc dù cũng là binh gia truyền nhân, nhưng ở binh trận bên trên tạo nghệ hiển nhiên không có cách nào cùng Từ Đạt đánh đồng. Dùng chiến khí ra chỉ Bạch Mã Nghĩa tổng đã là cực hạn, tự nhiên làm không được bao trùm toàn quân. Bắn tên. Cùng lúc đó, đối diện đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy vạn phục binh thấy thế lập tức dương cung bắn tên, vô số mũi tên như là hạt nước giống như chút xuống, trong đó còn kèm theo đại lượng uy lực cường hành phá giáp tên nọ cùng hỏa tiễn. Phốc phốc phốc. Một giây sau, liền có mấy trăm tên Bạch Mã Nghĩa tổng chúng tên ngã xuống đất. Bạch Mã Nghĩa tổng mặc dù là đặc chủng quân đoàn, nhưng bọn hắn am hiểu hơn chính là du kích tác chiến. Chính diện công kích là thật có chút gây khó cho người ta, hoàn toàn không phát huy ra tốc độ của bọn hắn ưu thế. Nếu không phải chiến khí triệt tiêu mất đa số mũi tên, cũng không phải là nếu là chỉ là mấy trăm tên Bạch Mã Nghĩa tổng, làm không tốt trực tiếp liền bị một đợt mang đi. Ngay tại lúc bọn hắn đối cứng lấy mưa tên bọn tới bãi sông, lại phát hiện chỗ nước cạn chỗ che kín các loại chướng ngại vật, thật to ảnh hưởng tới bọn hắn công kích tình thế. Còn không đợi bọn hắn làm ra điều chỉnh, liền lại lọt vào một đợt vô tình bắn trụ, chật hẹp mặt cầu trong nháy mắt biến thành một đầu tử vong thông đạo, một cái tiếp theo một cái kỵ binh chúng tên ngã xuống. Tiếp tục sông, không cho phép đình chỉ. Công Tôn Toàn hai mắt xích hồng, khu sử bộ đội tiếp tục khởi xướng xung kích. Nhưng mà, ưu thế địa lý tăng thêm dĩ giật đãi lao, nhường trấn Bắc quân phòng tuyến kiên cố. Mặc cho Vũ Châu thiết kỵ như thế nào xung kích, ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, căn bản không có một gã kỵ binh có thể còn sống vọt tới giới tiểu bên kia. Cũng đúng lúc này, tại Vũ Châu thiết kỵ phía sau, đông nhiên vang lên chấn thiên tiếng vó ngựa. Sau đó chỉ thấy vô số kỵ binh chen chúc mà tới, mà xông lên phía trước nhất, hách lại chính là cầm trong tay song truy, chiến ý ngập trời Bùi Nguyên Khánh. Công Tôn lão nhi, Bùi Nguyên Khánh ở đây, nhanh chóng xuống ngựa nhận lấy cái chết. Bùi Nguyên Khánh tiếng giống giận dữ như là kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, bất luận là Vũ Châu quân tướng sĩ, vẫn là Công Tôn toàn bản nhân, trong lòng đều cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nguyên bản còn đang liều mạng công kích Vũ Châu thiết kỵ, không thể tránh khỏi bắt đầu hỗn loạn, khủng hoảng cảm xúc như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Trước có phục kích, phía sau có truy binh, cái này còn gọi truy. Chương 614 cùng đồ mặt lộ, sát na phương hoa. Chương 614 cùng đồ mặt lộ, sát na phương hoa. Trời vong ta cũng. Thật sự là trời vong ta cũng. Công Tôn Toàn ngắm nhìn bốn phía, gặp dưới trướng tướng sĩ người người trên mặt vẻ sợ hãi, trận hình cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Phía trước cái kia đạo cửa hải càng lại như là thôn vệ sinh mệnh vực sâu miệng lớn, muốn đem bọn hắn triệt để chôn vùi. Công Tôn Toàn biết, hôm nay bại cục đã định, thậm chí toàn quân bị diệt đang ở trước mắt. Chúa công, chúng ta bây giờ hai mặt thù địch, còn xin chúa công nhanh chóng quyết đoán. Một tên tướng lĩnh mắt thấy Công Tôn Toàn ngây người bất động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Công Tôn Toàn nghe vậy lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp thần sắc, có tuyệt vọng, có không cam lòng, cuối cùng toàn bộ hóa thành một cỗ gần như điên cuồng quyết tuyệt. Thân là từng làm cho Bắc Cương Man tộc sợ hãi Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn có một loại trong lòng kiệt ngạo cùng hung hãn. Bình thường có lẽ sẽ không hiện lộ ra, nhưng đến cái này thời khắc sống còn, cũng là bị triệt để kích phát. Hắn nhìn về phía chung quanh chỉ còn lại 3000 người Bạch Mã Nghĩa vòng. Làm chính mình dưới trướng mạnh nhất tinh nhuệ, cái này Tam Thiên Bạch Mã Nghĩa tử mặc dù người người mang thương, áo giáp đẫm máu, nhưng trong ánh mắt ý nguyên tiêu đốt lên đối với hắn tuyệt đối trung thành cùng một loại gần như tuấn đạo giống như quyết tuyệt. Ha ha ha. Công Tôn Toàn đỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập bi thương cùng không cam lòng, nhưng cũng có một loại được ăn cả ngã về không sao điên cuồng. Muốn ta Công Tôn Bá Khuê, tung hoành Bắc Cương 20 năm, những nơi đi qua, man tộc lui tránh. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn khốn đánh chết ở này. Công Tôn Toàn lật chuyển đầu ngựa, nhìn về phía trước mãnh liệt mà đến đại quân, trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, trong tay thanh kiếm đương theo hắn nhiều năm sóc sáng như tuyết ngân thương rung động ầm ầm, phát ra réo rắt vang lên. Bạch Mạc Nghĩa tổng ở đâu? Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh trấn khắp nơi. Tại còn sót lại hơn 3000 Bạch Mạc Nghĩa tổng, cùng nhau phát ra một tiếng khàn giọng lại đều nhịp gầm hét, tiếng gầm lại tạm thời vượt trên chiến trường ồn ào náo động. Bọn hắn cấp tốc hướng Công Tôn Toàn dựa sát vào, một cỗ thảm liệt, bá đạo, ngọc đá cùng vỡ khí thế bắt đầu ở trên người bọn họ bốc lên. Nhĩ đẳng theo ta chinh chiến nhiều năm, hôm nay liền theo ta làm cuối cùng này đánh cược một lần. Công Tôn Toàn trường thương giơ cao, thể nội còn lại chiến khí đều lan tràn ra. Kết trường hồng quán nhật chiến trận. Đây là Bạch Mạc Nghĩa tổng áp đáy hòm liệu mình chiến trận, trận này cũng không phải là dùng để công kích, mà là đem tất cả kết trận người chiến ý, huyết khí, thậm chí sinh mệnh bản nguyên, thông qua huyền ảo quân trận liên hệ, ngắn ngủi rót vào trong chủ tướng một thân một người. Mà đại giới chính là, vô luận thắng bại, kết trận người cùng chủ tướng sau đó đều đem nguyên khí đại thương, bản nguyên tan lùi. Nhưng mà cho dù đại giới to lớn, giờ phút này đối mặt Công Tôn Toàn mệnh lệnh, Tam Thiên Bạch Mạc Nghĩa từ lại là không chút do dự, trên thân nổi lên mắt trần có thể thấy bạch quang, ngay sau đó những bạch quang này như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía Công Tôn Toàn trên thân hội tụ mà đi. Ông, không gian đều phảng phất vì thế mà chấn động. Công Tôn Toàn quanh thân khí thế như là núi lửa giống như ầm vang một phát. Nguyên bản hắn tự thân tu vi võ đạo gần như chỉ ở tứ phẩm thần tàng cảnh sơ kỳ, giờ khắc này ở Tam Thiên Bạch Mạc Nghĩa từ ra chỉ bên dưới, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một đường thẳng tới thần tàng cảnh đại viên mãn, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến tam phẩm thông thần cảnh bậc cửa. Công Tôn Toàn lặng lặng nhìn xem nhanh chóng tới gần Bùi Nguyên Khánh, trường thương trong tay ngưng kết ra gần như thực chất thấu xương hàn mang cùng bàng bạc huyết khí, cả người phảng phất hóa thành một cây muốn đâm thủng bầu trời màu trắng thần thương. Đến đem xưng tên, Công Tôn Toàn thanh âm như là sắt thép va chạm, mang theo long long tiếng vọng. Bùi Nguyên Khánh cảm nhận được đối phương cái kia không giống bình thường khí thế, không những không sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, trong mắt phảng phất có chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nghe cho kỹ, tiểu gia Bùi Nguyên Khánh. Nói xong, liền phất tay kêu dừng sau lưng đại quân, lẻ loi một mình nên đón tiếp lấy. Hắn nhìn ra đối phương đây là mượn nhờ quân trận chi lực đang làm liều mạng một kích, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho hắn tới một tia hứng thú. Không có cách nào, thật vất vả đi ra một lần, hắn tự nhiên muốn chiến cái đủ. Bùi Nguyên Khánh không có chút nào giữ lại, tứ phẩm thần tàng cảnh đỉnh phong tu vi toàn lực vận chuyển, quanh thân cơ bắp sôi sục, khí huyết như thủy ngân, đều rót vào trong trên sông truy. Đến hay lắm. Công Tôn Toàn thấy đối phương vậy mà không có xuất đại quân vây giết, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Một giây sau, đồng dạng thúc vào bụng ngựa nên đón tiếp lấy. Mượn nhờ quân trận gia trì, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói chói mắt cầu vồng màu trắng, phản phất xuyên phá không gian, đâm thẳng Bùi Nguyên Khánh. Một thương này, ngưng tụ hắn suốt đời võ đạo tạo nghệ, càng đánh chịu Tam Thiên Bạch Mạc Nghĩa từ thiết huyết ý chí. Thương chưa đến, cái kia cố lăng lệ vô địch thương ý cùng thảm liệt khí thế liền đã để bốn bề không khí đông kết, trên mặt đất bụi đất đều bị một cô vô hình khí lãng chấn động ra đến. Đến hay lắm. Bùi Nguyên Khánh quát lên một tiếng lớn, song truy lôi cuốn băng sơn liệt địa giống như uy năng kinh khủng, ngang nhiên đánh tới hướng cái kia đạo cầu vồng màu trắng. Ầm ầm. Thương truy giao kích sát na, phản phất chín ngày kinh lôi nổ vang. Một đoàn quang mang chói mắt nổ tung, năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên tàn phá bừa bãi ra, đem vương viên trong vòng trăm trượng tất cả mọi người, vô luận địch ta, đều làm cho liên tiếp lui về phía sau, cách gần đó tức thì bị trực tiếp lật tung. Vô biên khói bụi hỗn hợp có tán loạn màu trắng chiến khí cùng xích hồng huyết khí từ trong chiến trường phóng lên tận trời, tràn diện lộ ra càng trắng quang. Một lát sau, quang mang hơi tán, chỉ gặp trung tâm chiến trường xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100 mét hô to. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, liền như thế cách không nhìn nhau. Có thể nhìn thấy, Công Tôn Toàn cầm thương cánh tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, quanh thân màu trắng chiến khí mặc dù hơi có vẻ ảm đạm, nhưng như cũ được trò sôi trào mãnh liệt. Bùi Nguyên Khánh song truy trong tay vụ vụ không chỉ, trong mắt vẻ hưng phấn càng phát ra nồng đậm. Thống quái, lại đến. Bùi Nguyên Khánh cười to, lần nữa chủ động tiến công. Công Tôn Toàn ổn định lại tâm thần, thôi động thể nội ngay tại không ngừng tiêu đốt bàng bạc chiến khí, định thương tái chiến. Hai bóng người lần nữa chiến làm một đoàn. Công Tôn Toàn thương pháp lăng lệ quỷ dị, khi thì như bạch xà thổ tín, khi thì lại như tuyết lở quét sạch, đem hắn dung cùng linh động phát huy đến cực hạn. Mỗi một thương đều mang khó có thể tưởng tượng ý chí cùng lực lượng, uy thế hết sức kinh người. Mà Bùi Nguyên Khánh truy pháp hoàn toàn như trước đây cương mãnh bá đạo. Chiêu thức nhìn như đại khai đại hợp, trong đó nhưng lại ẩn chứa tinh diệu giảm lực cùng kỹ xảo phát lực, song truy hoặc nện hoặc quét hoặc đụng, đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp cho hết đẹp không thiếu sót, trực tiếp đối cứng Công Tôn Toàn trên thân cái kia ngưng tụ quân trận chi lực. Keng, keng, bành, bành. Đinh hai nhức góc tiếng vang liên miên bất tuyệt, mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát phạm vi nhỏ khí bạo. Hai người từ trên ngựa đánh tới dưới ngựa, lại từ mặt đất vọt lên giữa không trung giao thoa. Thương ảnh như rừng, truy phong như đảo. Những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tứ tung, bình thường sĩ tốt căn bản là không có cách tới gần. Nương tựa theo quân trận gia trì, Công Tôn Toàn trong lúc nhất thời lại thật cùng Bùi Nguyên Khánh đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí ngẫu nhiên bằng vào tinh diệu thương pháp còn có thể làm cho Bùi Nguyên Khánh trở về thủ. Nhưng mà, ngoại lực cuối cùng cũng có tận lúc. Sau một nén nhang, khi Công Tôn Toàn lần nữa cùng Bùi Nguyên Khánh liều mạng một cái, nhịn không được thân hình kịch chấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quanh thân nguyên bản hừng hực như lửa chiến khí, giờ phút này cũng như nến tàn trong gió giống như kịch liệt chập chờn. Sáng tối chập chờn, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, biến mất. Lại nhìn cái kia Tam Thiên Bạch Mạc Nghĩa tử, trên thân tán phát quang mang sớm đã ảm đạm đến cực điểm, rất nhiều mặt người sắc trắng bệnh như tờ giấy, thất khiếu chảy ra từng kia vết máu. Một số người càng là chống đỡ không nổi, trực tiếp hôn mê rơi. Hiển nhiên, Công Tôn Toàn chỗ ỷ lại quân trận chi lực, sắp dầu hết đèn tắt. Xem ra, lực lượng của ngươi, chấm dứt. Bùi Nguyên Khánh trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đã như vậy, trận chiến này cũng nên kết thúc. Hít sâu một hơi, Bùi Nguyên Khánh đem tự thân toàn bộ lực lượng rót vào trong song truy bên trong. Tiếp ta một truy. Bùi Nguyên Khánh nhảy vọt đến giữa không trung, song truy giơ cao khỏi đầu, thân truy bộc phát ra trước nay chưa có chói mắt ánh lửa, sau đó cả người như là sao băng rơi xuống đất, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía đã thành nỏ mạnh hết đà Công Tôn toàn đập xuống giữa đầu. Một truy này, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian, trừ đó đỡ, không còn cách nào khác. Công Tôn toàn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Dù là có Tam Thiên Bạch Mã nghĩa từ gia trì, cũng cuối cùng vô lực hồi thiên sao? Đúng. Gầm lên giận dữ, Công Tôn toàn cưỡng ép nhấc lên thể nội còn sót lại lực lượng, cầm trong tay trường thương hướng lên đâm ra, làm sao cùng chống lại. Keng, giang giáp. Đầu tiên là nổ rung trời, ngay sau đó là làm người ghê răng đứt gãy âm thanh. Cái này nương theo Công Tôn toàn chinh chiến nhiều năm linh minh, tại liên tục cường độ cao va chạm bên dưới, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng, từ đó đứt thành hai đoạn. Song truy còn sót lại lực đạo không giữ lại chút nào đánh vào Công Tôn toàn trên thân. Phúc. Công Tôn toàn máu tươi cuồn cuộn, cả người như là vải rách bao tải giống như bị nện đến bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống tại mấy chục trượng có hơn bụi bặm bên trong. Trên thân lượng ngân áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, rốt cuộc vô lực bỏ lên. Phía sau hắn, cái kia Tam Thiên Bạch Mã nghĩa từ quân trận quang mang cũng theo đó triệt để dập tắt. Chiến trường đống nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bùi Nguyên Khánh thu truy mà đứng, thở dốc hơi có vẻ gấp rút, liên tục cường độ cao kịch chiến cũng tiêu hao hắn không ít khí lực. Hắn nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Công Tôn Toản, trong mắt có đối với cường địch tôn trọng, cũng có người thắng bình tĩnh. Chương 615 Kỳ Châu đội chủ, Chư Hầu chấn động. Chương 615 Kỳ Châu đội chủ, Chư Hầu chấn động. Giới cầu bên mở, khói lửa cùng mùi máu tanh theo gió bấp chậm dài phiêu tán. Giờ phút này trên chiến trường tiếng la giết cùng sắt thép va chạm âm thanh đã đình chỉ. Theo Công Tôn Toản chiến bại bị bắt, còn sót lại hơn 10 vạn Đũ Châu quân cũng trong nháy mắt đã mất đi tất cả đấu trí, nhao nhao lựa chọn vứt bỏ binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Về phần làm Công Tôn Toản tử trung Bạch Mã nghĩa tổng, là bởi vì bị chiến trận rút khô tinh khí thần lâm vào cấp độ sâu hôn mê, nếu không trận chiến này sợ cũng không dễ dàng như vậy kết thúc. Trên thực tế, có thể đánh đến phương Bắc Man tộc đều tra gọi mẹ Vũ Châu thiết kỵ, thật đúng là hiện tại không có biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Sở dĩ lộ ra không chịu được một kích như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chọn sai đối thủ. Từ đạt vị này tam phẩm quân thần cũng không muốn nói nhiều. Tại những nhân vật yêu nghiệt kia chưa trưởng thành trước đó, không ai có thể tại chiến trường chống lại. Quân không thấy Viên Thiệu ngay cả áp đáy hòm thánh nhân tự biết đều vận dụng, cuối cùng cũng còn rơi xuống cái đại bại mà quay về hạ tràng. Tuy nói lần này Từ Đạt cũng không có vận dụng quân thần lĩnh vực, nhưng nó bản thân binh pháp tạo nghệ cũng không phải Công Tôn Toàn có khả năng đánh đồng. Lại thêm Bùi Nguyên Khánh vị này ba hũ biển sẽ đại thần chuyển thế thân tương trợ, Công Tôn Toàn có thể đánh được liền có quỷ. Sai người sẽ lâm vào hôn mê Công Tôn Toàn dẫn đi trị liệu, Bùi Nguyên Khánh một bên phân phó bộ phận binh sĩ thanh lý chiến trường, một bên phái ra khoái mã hướng phía sau nghiệp thành báo tin. Rất nhanh, những cái kia hàng tốt liền bị trấn Bắc quân chia cắt chống giữ, tịch thu được binh khí áo giáp vô số kể. Tuy nói tài đại khí thô Lưu Diệp chướng mắt những đồng nát sắt vụn này, bất quá những chiến mã kia lại là tuyệt đối đồ tốt. Mà khi Từ Đạt đạt được Bùi Nguyên Khánh chuyển đến kỹ càng chiến báo lúc, hắn đang đứng tại nghiệp thành tu sửa đổi mới hoàn toàn trên cổng thành, nhìn ra xa phương bắc. Tụ toàn quân chiến khí vào một thân, chiến đến một khắc cuối cùng. Công Tôn Bá Khuê cũng không mất hào hùng chi khí thả ra trong tay tin chiến thắng, Từ Đạt nhẹ giọng tự nói. Đối với Công Tôn toàn vị này biên quan tướng lĩnh, thật sự là hắn ôm lấy một tia kính ý, nhưng cũng giới hạn nơi này. Dù sao trên chiến trường, có thể dung không được nửa điểm lưu tình. Truyền lệnh Bùi Nguyên Khánh, thích đáng an trí tù binh, về phần Công Tôn Toản, trước mang về nghiệp thành trị liệu. Từ Đạt biết, đánh bại thậm chí bắt được Công Tôn Toản, nó ý nghĩa không gần như chỉ ở tại tiêu diệt một cái cường địch, càng ở chỗ như thế nào tiêu hóa phần này to lớn chiến quả, cũng ứng đối tùy theo mà đến phản ứng dây chuyền. Mấy ngày sau, Tấn Dương Tần Vương phủ. Trong đại điện, Lưu Diệp ngồi ngay ngắn chủ vị, Từ Đạt, từ thứ hai huynh đệ phân loại hai bên về phần Bùi Nguyên Khánh cùng Trần Cung, thì tiếp tục lưu thủ Kỳ Châu, miễn cho những thế gia kia đại tộc thừa cơ gây sự. Lần này có thể thuận lợi nhập chủ Kỳ Châu, thiên đức ngươi cư công chí vĩ, đợi Kỳ Châu yên ổn, đến lúc đó cùng nhau luận công hành thưởng. Lưu Diệp đầu tiên liền khẳng định Từ Đạt công lao. Tuy nói những này bị Lưu Diệp từ trong dòng sông thời gian vớt đi ra thủ hạ độ trung thành kéo căng, nhưng nên thưởng ban thưởng hay là đến ban thưởng. Thân là đại hán thân vương, hắn thậm chí có thể trực tiếp tại chính mình đất phong làm cái tiểu triều đình đi ra, tự nhiên không cần lo lắng không quan có thể phong. Bất quá Từ Đạt nghe vậy lại là lập tức đứng dậy ôm quyền, nghiêm mặt nói, chúa công chết sát ta, mặt tướng cũng chỉ là theo làm cho làm việc. Bất quá qua chiến dịch này, Công Tôn toàn xuất lĩnh Đũ Châu quân, chủ lực đã 10 đi 7, 8. Nó dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã nghĩa tổng gần như toàn diện, còn lại thiết kỵ cũng tổn thất nặng nề, Đũ Châu đã dễ như trở bàn tay. Chúa công nếu là có ý, mặt tướng có thể dẫn binh tiến về Đũ Châu. Từ Đạt ý tứ rất đơn giản, trước đó điểm này công lao thực sự không tính là cái gì, ta nhận lấy thì ngại. Chúa công nếu là nhất định phải phong thưởng, vậy thì chờ ta cầm xuống Đũ Châu sau lại nói. Đối với Từ Đạt chủ động xin đi giết giặc, Lưu Diệp không có lập tức trả lời, mà là có chút hăng hái nhìn về phía một bên Từ Thứ, Nguyên Trực, ngươi thấy thế nào? Bẩm chúa công, Vũ Châu hoang vắng, dân phong lưu hãn, lại bị Công Tôn Toản kinh doanh nhiều năm, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Công Tôn Toản mặc dù đã bị cầm, nhưng con hắn Công Tôn Tụng, em trai Công Tôn Biệt, thuộc cấp quan tĩnh, đơn trải qua bọn người còn tại Vũ Châu, nhất là Hữu Bắc Bình, Liêu Tây các vùng, sợ sẽ không dễ dàng quy thuận. Huống hồ, bây giờ Vũ Châu trên mặt nổi người cầm quyền chính là Lưu Ngu. Cùng là hán thất dòng họ, chúa công sợ là cũng không tốt chủ động lãnh binh nhập cảnh, dễ dàng rơi người miệng lưỡi. Cho nên nhập chủ Vũ Châu sự tình, theo thuộc hạ xem ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng nổi. A, cái kia Nguyên Trực cảm thấy, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Diệp hứng thú, ra hiệu từ thứ nói tiếp. Thứ nhất, ổn định Ký Châu, tiêu hóa chiến quả, chỉnh quân chuẩn bị võ, đây là căn cơ. Thứ hai, nhờ lần này đại thắng Công Tôn Toàn chi thế, đối với U Châu các bộ tiến hành chiến lược uy hiếp, có thể phái một ăn nói khéo léo, biết rõ Bắc địa tình thế người, mang theo chúa công chiếu lệnh cùng Công Tôn Toàn tín vật, tiến về U Châu tiếp Lưu Ngu, nói rõ chúa công tâm ý, thuận thế chiêu an Công Tôn Toàn bộ hạ cũ. Nói đến đây, Từ Thứ dừng một chút, tiếp tục nói, về phần khi nào nhập chủ U Châu, cần xem U Châu nội bộ phản ứng cùng quân ta khôi phục tình huống mà định ra. Như nó nội bộ hỗn loạn, có thể thừa cơ hội thì có thể phái một chi quân điểm trợ, tùy thời cướp đoạt U Châu nam bộ yếu hại thành trì, như Phạm Dương, kế thành các loại, làm ngày sau nhập chủ U Châu văn cầu, thận trọng từng bước. Như nó ý chí chống cự kiên quyết, thì tạm lấy phong tỏa biên giới làm chủ, đợi Ký Châu yên ổn, lương thảo đầy đủ, lại lôi cuốn thế Thái Sơn áp đỉnh, nhất cử bình định toàn bộ U Châu. Lưu Diệp nghe xong, chậm rãi gật đầu. Từ Thứ sách lược lão luyện thành thục, chắc chắn sẽ không tạo thành quá lớn dung chuyện, xem như ngay sau đó ổn thỏa nhất lựa chọn. Hắn bây giờ tay cầm cũng ký hai châu, dưới trướng càng làm manh tướng như mây, như si như mưa, đã có thể thông dong bố cục một liếng, cũng là không cần nóng lòng cầu thành. Trên thực tế, nếu không có Hàn Phúc chủ động phái người tới cửa, hắn căn bản liền không có nghĩ tới hiện tại liền cầm xuống Ký Châu. Dù sao Đồng Trác còn không chết đâu, ý vị này bây giờ chưa tiến vào quần hùng tranh bá thời đại, thiên đạo vẫn tại nhìn chăm chú lên toàn bộ Đại Hán. Dưới loại tình huống này, Lưu Diệp vị này đương đại nhân hoàng, tự nhiên không nên quá mức cao điệu, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá cũng sắp, đợi đến không hải giới cùng giới này triệt để dung hợp, nuốt thiên địa thành tựu này cũng đem thuận lợi đạt thành. Đến lúc đó có hỗn độn châu nơi tay, cũng là liền không cần phải lo lắng cái gọi là thiên đạo nhìn chăm chú. Thu hồi phiêu tán suy nghĩ, Lưu Diệp nhìn về phía Từ Đạt Từ Thứ hai người, tốt, vậy liền theo nguyên trực kế sách. Cụ thể nhân tuyển cùng phương lược, do hai người các ngươi tự hành định ra. Về phần Công Tôn Toàn tạm thời tạm giam đứng lên, người này ngày sau có lẽ còn chỗ hữu dụng. Công Tôn Toàn dù sao trấn thủ biên cương có công, lại tại minh giới xâm lấn thời điểm cũng ra một chút lực, Lưu Diệp đương nhiên sẽ không lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu là đổi lại Viên Thiệu, Viên Thuật loại này con em thế gia, Lưu Diệp cũng sẽ không có chút lưu tình. Đối với cái gọi là thế gia, Lưu Diệp có lẽ sẽ không giống Hoàng Sảo như thế giết đến không chừa mảnh giáp, nhưng ngày sau cũng tuyệt đối phải lần lượt thanh lý một lần. Bằng không mà nói, hắn đại khái có thể thừa cơ tiếp nhận đại hán đại kỳ này. Bằng uy vọng của hắn cùng thế lực, đâu còn có còn lại chư hầu chuyện gì. Nhưng mà làm như vậy trị ngọn không trị gốc. Nếu như không thừa dịp loạn thế đem những cái kia hút máu sâu mọt toàn bộ nổ, cho dù hắn có thể bà tạo đại hán cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là vương triều thay đổi căn bản nguyên nhân. Chỉ có đem hết thảy đạp đổ làm lại, những cái kia cắm rễ tại thế lực cũ tàn đảng mới có thể đạt được triệt để thanh toán. Cùng lúc đó, có quan hệ Ký Châu phương diện tin tức cũng đã truyền khắp thiên hạ. Vô luận là chính diện đánh bại Viên Thiệu vị này viên gia kỳ lân con, hay là cơ hồ toàn diện Vũ Châu chủ lực, bắt sống thành danh đã lâu Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn, không có chỗ nào mà không phải là hướng khắp thiên hạ phô bày Tần Vương dưới trướng kinh khủng ngạnh thực lực. Dù sao lần này, vị kia Tần Vương nhưng không có tự mình xuất thủ, mà là phái ra một vị binh gia quân thần. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chư hầu cũng vì đó nghẹn nào, chợt chính là ám lưu hung dũng. Vừa mới trốn về Bột Hải quận, chưa tỉnh hồn Viên Thiệu, nghe được Công Tôn Toàn cũng bại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Công Tôn Bá Khuê lại cũng bại. Lưu Diệp tiểu nhi, kỳ thế thành vậy hắn nguyên bản còn muốn lấy bằng vào gia tộc nội tình cùng thâm hậu nhân mạch lấy lại danh dự, bây giờ xem ra, sợ là có chút khó khăn. Hứa Xương Tào Tháo, nhìn xem trong tay thư tín, trầm mặc thật lâu, nhìn không được thở dài, tam phẩm quân thần, coi là thật đáng sợ. Lưu Diệp đến người này tương trợ, thật là như hổ thêm cánh cũng, chúng ta cũng cần tăng tốc bước chân. Nam Dương Viên Thuật, tại bàn sơ trấn kinh sau, lại là mặt lộ cười lạnh, Công Tôn Toàn mãng phu mà thôi, thua với Lưu Diệp chẳng có gì lạ. Ta người huynh trưởng kia, càng là một phế vật. Về phần Lưu Diệp, đại hán thân vương thì như thế nào? Hừ, ta Viên Công Lộ mới thật sự là thiên mệnh sở quy, há lại cái dung của thất phu nhưng so sánh. Cảm thụ được chiếm cứ tại thể nội long khí, Viên Thuật trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Thiên hạ này, liền nên do ta khống chế. Cùng lúc đó, Kinh Châu Lưu Biểu, Từ Châu Đào Khiêm, thậm chí tại phía xa Trường An Đồng Trác, đều thông qua đủ loại con đường, biết được Tần Vương Lưu Diệp nhập chủ Ký Châu tin tức. Thiên hạ chư hầu đối với Tần Vương Lưu Diệp kiêng kỵ, trực tiếp tăng lên mấy cái bậc thang. Đương nhiên, so sánh những này, bọn hắn càng để ý là Lưu Diệp mục tiêu kế tiếp là củng cố Ký Châu, lên phía Bắc Vũ Châu, hay là tây nhìn Trường An, hoặc là thuận thế quét sạch toàn bộ thiên hạ. Chương 616 giả hủ hiến kế, tạo dựng thông đạo. Chương 616 giả hủ hiến kế, tạo dựng thông đạo Trường An, Thái sư phủ. Tự Cường đi rời đô đến nay, Trường An thành mặc dù tại Đồng Trác bàn tay sắc khống chế phía dưới duy trì cơ bản ổn định, nhưng triều chính trên dưới lại càng thêm ám lưu hùng dũng, tất cả mọi người tại mưu cầu đường lui. Đương nhiên, so sánh cái gọi là thế gia, càng làm cho Đồng Trác kiêng kỵ hay là Tần Vương Lưu Diệp. Nó dưới trướng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn chi quân tinh nguyện đoàn, bây giờ liền trú đóng ở khoảng cách Trường An ngoài thành cách đó không xa hiểm yếu chi địa, có thể nói nhìn chằm chằm. Tuy nói Lưu Diệp chưa công khai đối với nó tiến hành thảo phạt, nhưng nó hỏa lực tập trung cảnh bên trên, cường hóa quân bị tư thái, cũng đã biểu lộ thái độ. Nếu là lúc trước, Đồng Trác có lẽ còn có gan đi cùng Lưu Diệp đụng chút. Nhưng từ lúc kiến thức Lạc Dương một trận chiến, hắn liền không có ý nghĩ kia. Khá lắm, ngay cả cấp độ kia kinh khủng ma long đều bị Lưu Diệp triệu hoán đi ra thánh thú chiếu ảnh cho đánh ngã, hắn chính là lại thế nào cuồng vọng tự đại, cũng không thấy được bản thân có thể gánh vác được đầu kia thánh thú kỳ lần một cước. Bởi vậy tự biết tranh bá vô vọng Đồng Trác, liền bắt đầu càng nhiều xa vào tại tiểu sắc hưởng lạc, phản phất muốn dùng cực hạn ham muốn hưởng thu vật chất đến bổ khuyết nội tâm trống rỗng cùng bất an. Về phần cái gọi là triều chính, cũng cơ bản giao cho Lý Nho một đám dưới trướng xử lý. Nhưng mà một ngày này, Lý Nho lại là bước chân vội vàng chạy tới Thái sư phụ, cùng nhau mà đến còn có Giả Hủ. Hai người xuyên qua trùng điệp thủ vệ, đang tràn ngập lấy mùi rượu cùng son phấn khí nội đường bên trong, gặp được mắt say lờ đờ nhập nhèm, nửa nằm tại trên giường Đồng Trác. Chúa công, nhìn xem Đồng Trác ngày càng cồng kềnh, khí phách tinh thần xa suốt bộ dáng, Lý Nho trong lòng ít nhiều có chút hận nó không tranh. Không để ý tới chào, trực tiếp tiến lên một bước, trầm giọng nói, gần đây thám mã đi báo, Lưu Diệp tuần tự đánh bại Viên Thiệu, Công Tôn Toàn hai người, triệt để nhập chủ Kỳ Châu. Một khi chờ nó rảnh tay, kế tiếp muốn đối phó tất nhiên là chúa công, còn xin chúa công tỉnh lại, sớm tính toán. Đồng Trác nghe xong lại là lơ đến phất phất tay, ra hiệu bên người tùy tùng rượu điêu thuyền rời đi, lập tức say khướt ngồi đứng dậy. Đối với Lưu Diệp có thể đánh bại Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể bị hắn để ở trong mắt cũng liền Lưu Diệp một người mà thôi, đám người còn lại, hắn thấy đều là sâu kiến. Văn Vũ a, ngươi nói những này, Mộ Gia Hà có thể không biết, nhưng này Lưu Diệp tiểu nhi, ỷ vào hắn thất dòng họ tên tuổi, lại có chút vận khí bản sự, bây giờ đã triệt để đã có thành tựu. Bây giờ chúng ta khốn thủ Trường An, ngươi muốn Mộ Gia như thế nào tỉnh lại? Chẳng lẽ muốn Mộ Gia tự mình dẫn đại quân, đi cùng cái kia Lưu Diệp liều mạng phải không? Hắn trong giọng nói tràn đầy một loại cảm giác bất lực, tựa hồ đã công nhận loại rằng con này, cũng dần dần bị áp xúc trạng thái. Trên thực tế, Đồng Trác sở dĩ như vậy chán trường, đều là bởi vậy khắc thiên mệnh ngay tại chậm rãi từ trên người hắn sói mòn, từ từ chuyển rời đến những cái kia người mang long khí chư hầu trên thân. Đợi đến thiên mệnh triệt để chuyển di, liền sẽ như là lúc trước Trương Giác như vậy thân tử đạo tiêu. Khác nhau gần như chỉ ở tại Trương Giác lựa chọn chống lại đến cùng, mà Đồng Trác thì là lựa chọn triệt để nằm ngửa. Lý Nho thấy thế còn muốn lại quên, một bên trầm mặc ít nói Giả Hủ lại chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại kỳ lạ ma lực, thái sư lo lắng rất là. Cùng Lưu Diệp chính diện quyết chiến, tuyệt không phải thượng sách. Huống hồ, Lưu Diệp thế lớn, quân ta chưa hẳn có thể thắng. Giả Hủ trên thực tế hay là cho Đồng Trác lưu lại mặt mũi. Hắn thấy, thật muốn cùng Lưu Diệp chính diện quyết chiến, Đồng Trác không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Đồng Trác lườm Giả Hủ một chút. Hẳn là Văn Hòa cũng cho là Mộ Gia kết cục chính là cố thủ cố thành, sau đó trơ mắt nhìn xem Lưu Diệp tiểu nhi thế lực ngày càng bành trướng, cuối cùng bị nó vây chết phải không? Giả Hủ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Thái sư hiểu lầm, tại hạ cùng với Văn Ưu tiên sinh hôm nay đến đây, chính là có một sách, có thể trợ thái sư cải biến trước mắt khốn cảnh, thậm chí thay đổi cả khôn, trọng trưởng thiên hạ quyền hành. A. Đồng Trác men say tựa hồ tỉnh hai điểm, mập mạp thân thể ngồi thẳng một chút, Văn Hòa có kế sách thần kỳ gì? Đối với cái này mới gia nhập lưu sĩ, trong lòng của hắn đã coi trọng lại kiên kỵ. Bây giờ nghe được đối phương lại có biện pháp trợ hắn thay đổi cả khôn, lúc này hứng thú. Giả Hủ chắc tay, sách này cùng thái sư ngài lực lượng căn nguyên có quan hệ. Có ý tứ gì? Đồng Trác nhíu mày, không rõ Giả Hủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Không biết thái sư có thể từng nghe nói thượng cổ Ma Huyên. Đồng Trác con ngươi co rụt lại, ma khí không tự giác ở xung quanh người lưu chuyển một chút, Văn Hòa biết Ma Huyên. Nói xong nhìn Lý Nho một chút, tựa hồ đang hỏi có phải hay không là ngươi lộ ra tin tức. Không có cách nào, Ma Huyên là hắn chôn giấu sâu nhất bí mật, trừ chính mình cùng Lý Nho, cũng chỉ có Lữ Bố cùng Hoa Hùng biết được một hai. Giả Hủ tựa hồ là nhìn ra Đồng Trác hoài nghi, cười giải thích nói, thái sư chớ nên hiểu lầm, tại hạ thân là Hắc Băng Đài chi chủ, bao nhiêu biết được thế gian một chút bí ẩn. Sở dĩ suy đoán thái sư đuổi theo cổ Ma Huyên có quan hệ, cũng là bởi vì cảm ứng được thái sư thể nội ma khí, cùng Văn Hữu Minh không quan hệ. Thì ra là thế, ngược lại là Mộ Gia xem thường Văn Hòa. Không sai, Mộ Gia một thân ma công, thậm chí dưới trướng những cái kia ma binh ma tướng, đều là xuất từ Ma Huyên chi lực. Đồng Trác thấy vậy dứt khoát cũng không còn che giấu. Dù sao hắn thấy, những bí mật này đối với hắn mà nói, đã chẳng phải trọng yếu. Người thái sư kia hẳn là rõ ràng, cái kia Ma Huyên bên trong ẩn chứa gần như vô cùng vô tận hỗn loạn cùng lực lượng hủy diệt, càng có vô số chỉ biết giết chóc ma vật kinh khủng. Nói đến đây, Giả Hủ ánh mắt trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, chúa công nếu có thể đem nó biến thành của mình, chẳng phải là chống rông thêm ra vô số không biết sợ hãi, không sợ tử vong quân đội. Lý Nho lúc này cũng tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo một tia chắc chắn, chúa công. Trải qua chúng ta lặp đi lặp lại thôi diễn, như chúa công có thể lấy bản nguyên ma huyết làm dẫn, kết hợp một chút không gian trận pháp, có thể nếm thử tạo dựng một đầu kết nối ma huyên cùng thế này ổn định thông đạo, đến lúc đó liền có thể thúc đẩy đại lượng ma vật làm việc cho ta. Đối mặt cả cổ ma huyên lực lượng, cho dù là cái kia Tần Vương Lưu Diệp cũng vô lực cùng chúa công chống lại. Đồng Trác nghe đến đó, trong mắt men say dần dần tiêu tán, thay vào đó là trước nay chưa có quan mang. Hắn muốn là gan to bằng trời chủ, ý nghĩ này mặc dù điên cuồng, lại không phải bắn tên không đích, xác suất thành công rất lớn. Giả Hủ thì tiếp tục tỉnh táo phân tích, Lưu Diệp tuy mạnh, nó dưới trướng nhưng cũng là nhân gian chi minh, cần lương thảo, sẽ mỏi bệnh, sẽ chết. Mà ma huyên ma vật lại bởi vì ma khí mà sinh, gần như vô cùng vô tận, càng có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục bản thân trưởng thành. Như thái sư có thể được một chi ma vật đại quân làm tiền phong, lo gì đại sự phải không? Đến lúc đó, quét ngang chư hầu, nhất thống thiên hạ. Đối với thái sư mà nói cũng không phải là việc khó. Giả Hủ lời nói này nói đến Đồng Trác cảm xúc bành trướng, hô hấp cũng càng phát ra thô trọng, trên mặt dữ tợn đều bởi vì hưng phấn mà không nổi run run. Rượu, rượu a. Cái này rất hợp Mộ Gia chi tâm. Mộ Gia làm sao lại không nghĩ tới? Ha ha, Lưu Diệp tiểu nhi, đợi Mộ Gia ma quân một thành, nhất định phải để cho ngươi cùng cái kia đồ bỏ tứ tượng quân đoàn, toàn bộ hôi phiên diệt. Nói hắn đông nhiên đứng người lên, thân thể cao lớn tản mát ra kinh người cảm giác áp bách, trước đó suy sụp tinh thần quét sạch sành sanh, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực dạ tâm. Việc này cứ giao cho hai người các ngươi toàn lực chuẩn bị. Cần tài liệu gì, cần gì tế phẩm, cứ việc đi lấy. Mộ gia sẽ đích thân luyện chế một viên ma huyết hạch tâm, để mà cấu kết ma huyên thông đạo, là Mộ gia mở ra đầu này chinh phục thiên hạ con đường thông thiên. Chúng ta lĩnh mệnh. Lý Nho cùng Giả Hủ cùng kêu lên trả lời. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, Giả Hủ cái kia thâm tàng trong đôi mắt lại hiện lên một tia khó mà nắm lấy u quang. Chương 617 khởi xướng quyết chiến, tứ tượng công thành. Chương 617 khởi xướng quyết chiến, tứ tượng công thành Tĩnh Châu, Tần Vương phủ. Lúc này bóng đêm càng thâm, bất quá trong thư phòng nhưng như cũng đèn đốt sáng trưng. Thả ra trong tay thư tín, Lưu Diệp sắc mặt nhíu mày. Ma Huyên Lưu Diệp nhẹ giọng nỉ non, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý chậm rãi từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn mặc dù không biết Ma Huyên tình huống cụ thể, nhưng chỉ vẹn vẹn căn cứ lữ bố trong phong thư nâng lên đôi câu vài lời, liền có thể đại khái suy đoán ra Ma Huyên cùng bố. Bên trong tùy tiện một đầu ma vật đều có không thua gì trung tam phẩm võ giả thực lực, trong đó thậm chí không thiếu thượng tam phẩm tồn tại. Nếu là thật sự để đồng chắc chế tạo ra một chi ma vật quân đoàn, nó mức độ nguy hiểm đem kịch liệt tiêu thăng, tuyệt đối không thua gì lúc trước Minh giới xâm lấn. Một lát sau, Từ Đạt, Từ Thứ hai người đã tìm đến thư phòng. Chúa công, đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được Lưu Diệp trên mặt hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, Từ Thứ không khỏi lên tiếng hỏi. Các ngươi xem một chút đi. Lưu Diệp đem mật tín đưa cho Từ Thứ. Từ Thứ hai người nhanh chóng xem, biểu lộ cũng là từ từ trở nên nghiêm túc. Ma Huyên thông đạo, vô tận ma vật. Cái này đồng chắc đây là dự định ngọc thạch câu phần. Từ Đạt thanh âm băng lãnh như sắt. Làm binh pháp đại gia, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu để cho một đám không có bất kỳ cái gì linh trí, sẽ chỉ giết chóc ma vật giáng lâm hiện thực vị diện hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Có lẽ đối với những cái kia có được các loại lá bài tẩy chư hầu tới nói không tính là gì, nhưng đối với bách tính mà nói tuyệt đối được cho thai hoàng ở đầu. Lưu Diệp lúc này đã đứng trong thư phòng ở giữa tấm kia to lớn địa đồ trước, ánh mắt một mực tập trung vào Trường An. Hắn kế hoạch ban đầu là chờ Không Hải giới triệt để dung nhập chủ vị diện, sau đó mượn nhờ hỗn độn châu che lấp thiên cơ sau lại đem đồng trác vị này thời đại trước thiên mệnh chi tử nổ. Lại không nghĩ rằng đồng trác gia hỏa này đều thiên mệnh đã mất, còn có thể cho hắn gây sự. Xem ra quyết chiến muôn trước thời hạn. Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đạt, bắt đầu ra lệnh, truyền bản vương quân lệnh. Mệnh Huyền Vũ quân đoàn làm tiên phong, chính diện cường công Trường An cửa đông, hấp dẫn quân địch chủ lực. Mệnh Bạch Hổ quân đoàn cánh bên điểm hộ, kiềm chế quân địch, tùy thời phá thành. Mệnh Chu Tước quân đoàn lấy từ xa hỏa lực bao trùm, đốt cháy quân địch khí giới, lương thảo, trọng điểm đánh kích hộ thành đại trận chỗ bạc được. Mệnh Thanh Long quân đoàn vững chắc trận tuyến, phòng ngự quân địch phản công, cũng chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ma vật. Trận chiến này do trời đất ngươi tự mình tỏa chấn, cần phải tại Ma Huyên thông đạo triệt để vững chắc trước đó, đem đồng chắc cực kỳ tàn đảm cùng nhau càn quét. Nặng. Từ Đạt tầm vang đồng ý, mặt khác Lưu Diệp tiếp lấy nhìn về phía một bên Từ Thứ, lập tức phát thảo thảo đồng ý văn, đem đồng chắc muốn dẫn ma vật tàn sát nhân gian tội ác đem ra công khai. Tuân mệnh. Từ Thứ Từ Đạt hai người nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Mấy ngày sau, Trường An ngoại thành, phong vân đột biến. Nguyên bản yên lặng tứ tượng quân đoàn trụ sở, đột nhiên bộc phát ra chiến ý ngất trời. Thanh Long trường âm, Bạch Hổ gào thét, Chu Tước phần thiên, Huyền Vũ chấn địa. Bốn màu chiến khí như là bốn cái to lớn thiên trụ, tại Trường An ngoài thành dâng lên, quấy phong vân. Chống trận dóng lên, kèn lệnh huy giải. Ở vào chiến trường phía trước nhất Huyền Vũ quân đoàn dâng lên một tầng nặng nề màu vàng đất lồng ánh sáng, như là một tòa di động sân nhạc, vững bước hướng phía trước tiến lên, là toàn quân cung cấp kiên cố nhất hậu thuẫn, phòng bị hết thảy khả năng trùng kích. Thanh Long quân đoàn thì tại điện vi xuất linh lưới, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bằng tốc độ kinh người lao thẳng tới Trường An cửa đông. Một đầu ngàn trượng dáng dấp Thanh Long hư ảnh xoay quanh quân trận phía trên, tàn mát ra sinh cơ bừng bừng. Một bên khác, Bạch Hổ quân đoàn tại Hứa Chử chỉ huy bên dưới, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi trường đao, từ cánh bên hung hăng đục hướng Trường An hộ thành đại trận, một cỗ sát phạt chi khí xông thẳng lên trời, lạnh thấu xương như trời đông giá rét. Cùng lúc đó, trên bầu trời, vô số mũi tên lôi cuốn lấy phần sơn trừ hải giống như chu tức chiến khí, như là đẩy trời mưa lửa, vạch phá bầu trời, mang theo chói tai rít lên, bao trùm tại Trường An trên thành không, đánh cho hộ thành đại trận nổi lên từng cơn sóng gợn. Đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt, làm cho cả Trường An thành trong nháy mắt lâm vào chấn động to lớn cùng trong khủng hoảng. Cùng lúc đó, Thái sư phủ bên trong, ngay tại trong mật thất hết sức chăm chú dẫn đạo ma trận, ý đồ tạo dựng ra ổn định thông đạo tiết điểm đông chắc, cũng bị bất thình lình tiếng nổ mạnh sợ kinh nhiễu. Lưu Diệp tiểu nhi, làm sao dám như vậy? Đồng chắc nổi giận, quanh thân ma khí mất khống chế giống như phồng lên, dẫn tới chưa ổn định thông đạo tiết điểm một trận hỗn loạn, kém chút tại chỗ bạo tạc. Cảm thụ được nơi xa cái kia bốn cỗ không che giấu chút nào quân trận khí tức, đồng chắc chỗ nào vẫn không rõ là Lưu Diệp khởi xướng tổng tiến công. Có thể vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này. Đồng chắc trong mắt hung quang đại thịnh, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là kế hoạch tiết lộ. Nếu không yên lặng thật lâu tứ tượng quân đoàn, không có khả năng đột nhiên như thế động thủ. Hừ, muốn đánh gãy bản thái sư kế hoạch, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lý Nho lập tức truyền lệnh Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ xuất quân ra khỏi thành, cần phải ngăn trở hết thể địch tới đánh. Là Lý Nho vội vàng đáp, vội vàng ra ngoài truyền lệnh. Trường An ngoại thành, giờ phút này tiếng trống trận đơn giản chấn thiên động địa, phảng phất muốn đem trọn tòa Trường An thành trực tiếp rung sụp. Bạch Hổ quân đoàn tại Hứa Chử thống lĩnh bên dưới, như là một đầu chân chính mãnh hổ hạ sơn, mang theo khí thế một đi không trở lại, đối với cửa thành khởi xướng mãnh liệt chủ kích. Hứa Chử một ngựa đi đầu, đại đao trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một đao đều tình chuẩn bổ vào hộ thành đại trận chỗ bạc được. Về phần những cái kia đá lăn lôi một cùng bắn trụm tới mũi tên, ngay cả gần Hứa Chử thân đều làm không được liền bị tràn lan mà ra huyết khí vỡ nát. Mà tại Bạch Hổ quân đoàn phía trên, ẩn ẩn có một đầu Bạch Hổ hư ảnh chiếm cứ, không chỉ có tăng lên toàn quân công kích lực xuyên đấu, càng hình thành một luồng áp lực vô hình, để Trường An thành quân coi giữ tâm thần rung động, sĩ khí có thể nói vừa giảm lại hàng. Bắn tên, trên tường thành, Lý Giác Quách Tỷ hai người sắc mặt ngưng trọng chỉ huy thủ hạ tiến hành phòng thủ. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Vương quân thế công như vậy quả quyết hung mãnh, vừa mới tiếp xúc, cửa đông phòng tuyến liền đã lung lay sắp đổ. Nếu không có hộ thành đại trận tiến hành áp chế, cửa thành sợ là sớm đã bị phía trước tên kia trận không tưởng nổi võ tướng cho hoành phá. Nhưng mà, đúng lúc này, nương theo lấy đầy trời ánh lửa, đến từ Chu Tức quân đoàn một vòng mới công kích đến. Vô số ẩn chứa Chu Tức chiến khí mũi tên, như là di chuyển liệt hỏa đàn châu chấu, che khuất bầu trời vượt qua tường thành, hung hăng đánh tới hướng Trường An trong thành. Rầm rầm rầm. Nguyên bản mắt thường không thể gặp hộ thành đại trận, ngạnh sinh sinh bị nện đến hiện ra nguyên hình. Bóng loáng như gương màu xanh đậm màn trời, bị tạc ra từng đạo vết rách, phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. Càng có một ít uy lực kinh người mũi tên, trực tiếp đánh vào hộ thành đại trận khu vực hạch tâm, dẫn tới cả tòa Trường An thành đều bắt đầu đất rung núi chuyển. Hỗ trướng, máy bắn tên tay đâu, cho bản tướng áp chế quân địch cung tiễn thủ. Lý Giác Quách Tỷ hai người thấy thế tức giận tới mức giơ chân, lập tức chỉ huy thủ hạ triển khai phản kích. Làm sao Chu Tức quân đoàn tốc độ di chuyển quá nhanh, tầm bắn lại cực xa, dựa vào mấy chục đỡ máy bắn tên, căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Thường thường vừa nhắm chuẩn, Chu Tức quân đoàn cũng đã rời đi trận địa. Cùng lúc đó, Triệu Vân xuất lĩnh giao quan quân đoàn thì giống như ưu linh xuất hiện tại Trường An thành tây bên cạnh. Hắn cũng không có lựa chọn công thành, mà là lấy kinh người tính cơ động cùng cuồng bạo lực công kích, không ngừng trùng kích, cắt chém những cái kia ý đồ từ những thành trì khác tới tiếp viện Tây Lương thiết kỵ, đem Trường An thành triệt để hóa thành một tòa cố thành. Thái sư phủ, sâu dưới lòng đất bí mật tế đàn. Theo ngoại giới chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đoàn kia ở vào chính giữa tế đàn năng lượng hắc ám vòng xoáy cũng biến thành càng phát ra không thể làm gì, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đồng Trác mình trần lấy thân trên, lộ ra che kín ma văn hùng tráng thân thể, hai tay của hắn lăng không ấn xuống tại tế đàn hạch tâm, liên tục không ngừng bản nguyên ma huyết hỗn hợp có bảng bạc ma khí rót vào trong đó, cố gắng duy trì lấy thông đạo tạo dựng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng phát ra dữ tợn, thái dương càng là nổi gần xanh, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Ngoại giới truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết, cùng thông đạo bản thân bởi vì bị quấy rầy mà sinh ra ba động kịch liệt, đều để tâm hắn phiền ý loạn, lên cơn giận dữ. Chương 618 triệt để điên cuồng, kẻ nước không gian. Chương 618 triệt để điên cuồng, kẻ nước không gian. Báo cửa đông báo nguy, Lý tướng quân tỉnh cầu trợ rút. Báo lọt vào quân địch tiếp tục đánh kích, hộ thành đại trận bị hao tổn nghiêm trọng. Báo tin tức xấu theo nhau mà tới. Đồng Trác bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang nổ bắn ra. Lưu Diệp tiểu nhi, khinh người quá đáng. Lý Nho, ngươi bố trí lưỡng giới thông đạo còn bao lâu nữa mới có thể ổn định? Lý Nho đứng tại bên rìa tế đàn, sắc mặt bởi vì tinh thần lực mãnh liệt tiêu hao mà hơi trắng bệnh. Chúa công, theo trước mắt tiến độ, Ma Huyền thông đạo chí ít còn cần 2 ngày mới có thể triệt để vững chắc. Chỉ là bây giờ ngoại giới công kích quá nhiều nghiêm trọng, dẫn đến không gian bích lũy bất ổn, thông đạo lúc nào cũng có thể sẽ có sụp đổ phong hiểm. Cái gì? Đồng Trác nghe vậy kinh hãi. Dù sao vì bố trí tòa đại trận này, hắn nhưng là đã đánh cược toàn bộ thân gia của mình, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Lúc này, một mực yên lặng làm đại trận rót vào năng lượng giả hủ, nghe vậy lại là ánh mắt chớp lên, tiếp lấy mở miệng yếu ớt, thái sư cần gì phải chấp nhất tại thông đạo ổn định? Văn Hỏa tiên sinh đây là ý gì? Đồng Trác hơi nhướng mày. Ý của tại hạ là, nếu trong ngắn hạn không cách nào hình thành một đầu ổn định thông đạo, dứt khoát triệt để bung ra. Giả hủ lời nói để Đồng Trác vì đó sững sờ, lập tức nhìn về phía trước trong vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được khủng bố bóng ma, một cái điên cuồng ý nghĩ từ từ xông lên đầu. Tựa như nhìn ra Đồng Trác trong lòng suy nghĩ, Lý Nho vội vàng lên tiếng ngăn lại, chúa công không thể. Nếu là triệt để bung ra đối với thông đạo trói buộc, rất dễ gây nên không gian sụp đổ, đến lúc đó sẽ có vô cùng vô tận ma vật giáng lâm. Đây là diệt thế thai hương, chúa công ý miệng. Đồng Trác trực tiếp đánh gây Lý Nho lời kế tiếp. Nếu Lưu Diệp tiểu nhi không cho bản hầu đường sống, vậy bản hầu liền lôi kéo người trong thiên hạ cùng một chỗ chôn cùng. Ha ha ha. Nói xong hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm cực kỳ tinh thuần, thậm chí mang theo điểm điểm màu ám kim bản mệnh ma huyết trực tiếp phun tại tế đàn hạch tâm. Sau đó chỉ thấy trên tế đàn vòng xoáy hắc ám bỗng nhiên bành trướng, không ổn định năng lượng loạn lưu bốn chỗ bay bụt. Trong chớp mắt, cái kia nguyên bản chỉ có 3 thước gặp rộng lỗ thủng bị cưỡng ép banh ra đến 3 trượng, đồng thời còn tại không ngừng nghỉ quyết trường, đối diện truyền đến điên cuồng gào thét cùng hỗn loạn ý chí cũng biến thành càng rõ ràng. Tới đi, tới đi, chết để giáng lâm vùng thế giới này đi. Đồng Trác cùng thiếu bắt đầu bất chấp hậu quả mở rộng lấy ma huyên thông đạo, không gian chung quanh cũng biến thành càng không ổn định. Đúng lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới hét lớn một tiếng, dừng tay. Cùng lúc đó, Trương An ngoài thành chiến đấu cũng đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Ngay tại Hứa Trừ mượn nhờ Bạch Hổ chiến trận một đao xé mở hộ thành đại trận chuẩn bị tiến quân thần tốc lúc, hai đạo quân bít lấy nhau, tản ra tính hủy diệt năng lượng thân ảnh từ Trường An trong thành phóng lên tận trời. Một bóng người ma khí ngập trời, như là từ cửu u đi ra ma thần. Một bóng người khác thì như chiến thần xuống phàm trần, quanh thân hồng kim song sắc khí diễm đan vào lẫn nhau. Lữ Bố, làm sao dám phản ta? Đồng Trác lúc này hai mắt xích hồng, quanh thân màu ám kim ma văn phảng phất muốn bốc cháy lên, trong tay hổ phách đao càng là tản mát ra khủng bố ngập trời uy thế. Trên thực tế, hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi Lữ Bố, chỉ là từ lúc hổ lao quan một trận chiến sau, Lữ Bố trong mắt hắn liền thành phế nhân, từ từ cũng liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này sớm đã bị sơ suất người, hôm nay lại đột nhiên cho hắn tới cái đâm lưng. Đồng Trác lao tặc, ngươi làm điều ngang ngược, bây giờ càng là muốn dẫn ma vật làm hại thế gian. Nào đó hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, chém ngươi mầm thai hỏa này. Lữ Bố hành kích giữa trời, trong tay phương thiên hỏa kích hàn quang phun ra nuốt vào, đỏ sậm cùng ám kim sen lẫn khí diễm quấn quanh thân kích, một cỗ cổ lão, bá đạo, so đồng chắc càng thêm cường hành ý áp tản mắt ra. Hắn lúc đầu cũng không muốn nhanh như vậy liền xuất thủ, ai nghĩ đến đồng chắc vậy mà như thế điên cuồng. Không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ ngăn trở. Thật can đảm. Đồng chắc cùng nộ gào thét chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Hắn giờ phút này có thể nói đã kinh vừa giận, kinh hãi là lữ bố trên thân cái kia cố làm hắn sâu trong linh hồn đều cảm thấy run sợ ma uy, giận là cái này bị chính mình coi là khôi lỗi người vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt nhất phản vệ. Vậy liền để Mô Gia nhìn xem, ngươi có tư cách gì thay trời hành đạo. Đồng chắc không cần phải nhiều lời nữa, đem thể nội ma khí thúc đến cực hạn, một đạo khủng bố hư ảnh tại sau lưng kịch liệt bành trướng. Một giây sau, một vùng tăm tối như vực sâu động tiên thế giới nổi lên, trực tiếp hướng phía lữ bố bao phủ tới. Chẳng biết lúc nào, đồng chắc không ngờ bước vào nhị phẩm động thiên cảnh. Đến hay lắm. Lữ bố ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên cũng là không ngờ tới đồng chắc còn có ngón này. Bất quá nhị phẩm động thiên cảnh thì như thế nào, hắn lữ bố đánh chính là động thiên cảnh. Một giây sau, một cỗ vô song chiến ý phóng lên tận trời, sau lưng đồng dạng triển khai một mảnh mênh mông hư ảnh, đó là một tòa núi thây biển máu, tinh kỳ phần phật cổ chiến trường, một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần hư ảnh đứng sừng sững trong đó, ánh mắt bệ nghệ bát hoang. Ngay sau đó, đã sơ bộ có được động thiên hình thức ban đầu vô song lĩnh vực, ngang nhiên đón lấy đồng chắc ma thần động thiên. Vâng. Hai người chưa chân chính giao thủ, vẹn vẹn võ đạo ý chí va chạm, liền đã để hiện thực không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng, phảng phất miếng thủy tinh nứt giống như chói tai tiếng vang. Lúc đầu theo không hải giới dung hợp, chủ bị diện không gian bích lũy đã trở nên cực kỳ vững chắc, không phải nhất phẩm không thể đánh vỡ. Nhưng mà không gian xung quanh sớm đã bởi vì đồng chắc tạo dựng ma huyên thông đạo, đằng sau lại mạnh mẽ mở rộng mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bây giờ lại kinh lịch dạng này một lần khủng bố va chạm, lập tức liền sinh ra tai nạn tính phản ứng dây chuyền. Chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm, từng đạo đen kịt vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra. Giang giác. Một tiếng xa so với trước đó bất luận cái gì bạo tạc đều càng thêm thanh thúy tiếng vang nổ tung. Một giây sau, chỉ thấy đoàn kia đã khuyết trương đến 30 trượng lớn nhỏ vết sắt vòng xoáy, như là bị đầu nhập cự thạch mặt băng, trong nháy mắt hiện đầy càng nhiều, càng sâu vết rách. Trong vòng xoáy nguyên bản liền cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, nhận hai đại cường giả va chạm dư ba trùng kích sau triệt để mất khống chế. Không tốt, phía dưới ngay tại kiệt lực duy trì trận pháp, ý đồ ổn định ma huyên thông đạo Lý Nho sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Sau đó chỉ thấy đoàn kia vết sắc vòng xoáy bỗng nhiên hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn, sau đó lại kịch liệt bành trướng, một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ không gian kết cấu bản thân lực lượng kinh khủng, lấy vòng xoáy làm trung tâm bộc phát ra. Trương An ngoài thành, Hoàng Trung đang chuẩn bị chỉ huy Chu Tức quân đoàn khởi xướng một vòng mới tề sạn. Đột nhiên, hắn bén nhạy cảm giác được nơi xa truyền đến một trận làm người sợ hai ba động, đó là một cỗ ấm lãnh, hỗn loạn, tràn ngập ác ý khí tức. Đó là Hoàng Trung hai mắt nổi lên hồng quang, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giang giác. Chỉ gặp Trường An thành phương hướng, hư không đột nhiên vặn vẹo biến hình, một đạo dài đến mấy ngàn trượng kẽ nước màu đen ngang qua thiên địa trong kẽ nước bộ là sâu không thấy đáy hắc ám cùng bay cuồng đỏ sợ ma khí, vô cùng vô tận điên cuồng nói mớ cùng tiếng gào thét từ đó phun ra ngoài. Ngay sau đó, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đạo hình thái vặn vẹo, lớn nhỏ không đều bóng ma như là vỡ đê hồng thủy, từ trong kẽ nước chen trúc mà ra. Chương 619, Ma Huyên kẽ nước, số mệnh chi chiến. Chương 619, Ma Huyên kẽ nước, số mệnh chi chiến. Không cùng không tận ma vận, như là quyết đê minh hà chi thủy, dẫn tuần túy hủy diệt dục vọng, từ trong kẽ nước huynh tả xuống, vọt lên nhập Trường An. Chỉ thấy một chỉ to bằng gian phòng cốt giáp ma thú ba sụp thái sư trong phủ đỉnh đài lâu cát, dùng bố mãn lợi răng rắc hút thôn vệ lấy dọc đường hết thảy vật sống. Vô số hình thái bặm mẹo, như là bác bị quái vật giống như mau lẹ ma ảnh tại đoạn vách tường tàn viên bên trong phi thoán, đem gấp gáp cây lương thiết kỵ xé thành mảnh nhỏ. Bất quá muốn nói uy hiếp lớn nhất vẫn những cái kia hơi mở bán hồn tụ hợp thân thể. Chỗ qua ở chỗ, hết thảy sinh linh tận đều là lâm vào ngốc trệ, cho đến bảy khiếu chảy hết máu mà chết, lộ ra vô cùng kỳ dị. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thanh, xây trúc sụp đổ thành, gào thét thanh nhấn chìm này tòa ngàn năm cố đô. Tươi máu nhuộm hồng khu phố, tàn chi đoạn cánh tay tùy sử có thể thấy, đậm đồng huyết tinh khí cùng ma vật trên thân đặc thù tanh hôi khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành làm cho người làm ẩu tử vong hơi thở. Nguyên bản kịch liệt công thành chiến, đối mặt này đột nếu như đến biến cho nên, Song Vương cũng ăn ý dừng lại. Giờ phút này cự ly Trường An thành trăm lý bên ngoài, một chiếc cự hạm phá không mà tới. Nhìn phía trước cái kia đạo không ngừng phun nôn ma vật khủng bố cái nước, Lưu Diệp cũng là sắc mặt hơi biến. Sự thật bên trên, đối với đồng chắc cấu xây ma huyền thông đạo sự kiện này, Lưu Diệp là vớt ve vui thích thấy kỳ thành thái độ. Nếu có thể chinh phục một phương vị diện mới, đối với chủ vị diện mà nói, cũng không nếm không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy đều muốn tại hắn trong khống chế tiến hành. Liền trước mắt đến nhìn, thế cục có vẻ như có chút không ổn. Dù sao thông đạo vị diện cùng không gian kẽ nước cũng không phải từng cái chuyện, người trước tương đối mà nói tương đối an toàn không thể làm gì, không chỉ hạn chế ma vật thông qua tốc độ, tất yếu lúc cũng có thể nhẹ nhõm đem nó qua bế. Nhưng không gian kẽ nước này đồ chơi coi như không phải muốn tắt liền có thể quan. Nếu là không kịp thời xử lý, thậm chí còn sẽ càng ngày càng lớn, cho đến lượng phương bị mặt triệt đáy dung hợp là một. Đương nhiên, như thế thật lâu về sau chuyện, việc cấp bách là không thể để những ma vật kia hỏa hại người gian. Truyền làm cho tứ tượng quân đoàn đình chỉ công thành, sau rút lui đến dự định phương bị. Xanh Long Phi Đông, Bạch Hổ Ngồi Tây, Chu Tước Trấn Nam, Huyền Vũ Thủ Bắc, lấy Trường An tứ môn làm cơ, kết thúc tứ tượng lớn trận. Cho bản vương triệt đáy phong tỏa Trường An thành, tuyệt không cho phép một chỉ ma vật bước ra tường thành phạm vây. Thuận theo Lưu Diệp mệnh lệnh dưới đạn, tứ tượng quân đoàn lập mã có hành động. Điện Vi xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn cấp tốc sau rút lui đến Trường An đông ngoài cửa ba lý sứ lúc, một đạo thương màn ánh sáng màu xanh từ quân trận dâng lên, tính cấp tốc ven theo tường thành hướng lưỡng bên kéo dài. Hứa Chử thì xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn cấp tốc cản đáo Tây thành môn, đi cùng từng đạo Bạch Hổ sát khí trùng trời mà lên, trong nháy mắt ngưng kết thành cung kính sát hào quang màu bạc kim, ven theo tường thân thể cấu trúc lên kết giới. Cùng lúc đó, Hoàng Trung cũng dẫn Chu Tức quân đoàn đi tới cửa nam bên ngoài kết trận, tại tường thành phía trên hình thành một đạo đỏ màu hồng hỏa diễm cùng lưu quang hình thành nóng bỏng cao tường, đốt tiêu lấy hết thể cố gắng đến gần ma vật. Cao Sủng Huyền Võ quân đoàn tốc độ chậm nhất, chậm đuổi kịp đi tới bắc ngoài cửa. Hàng trận. Một giây sau, một đạo đất màu vàng nặng nề lồng ánh sáng tự đại quân phía trên dâng lên, giống như một đạo nhất thật chắc đế bá, gắt gao cản mặt phía bắc ma triều tấn công. Lưu Diệp thấy tình trạng đó cũng nghiêm túc, ném ra kỳ lân trận đồ. Tại kỳ lân trận đồ thống hợp bên dưới, bốn đạo nhan sắc tất cả dị, đặc tính khác biệt màn ánh sáng cấp tốc kéo dài, cuối cùng tại Trường An thành trên không giao hối, dung hợp, hình thành một đem cả tòa Trường An thành nhấn chìm tại nội to lớn hơi mở năng lượng kết giới. Kết giới thành hình trong nháy mắt, trong thành điên cuồng bọt lên động ma vật dòng lũ đánh tại trên màn sáng, phát ra từng đạo suy suy mục nát thực thanh cùng chìm buồn bực tiếng vang lớn. Một chút cấp thấp ma vật trực tiếp đuổi bay khói tan, chỉ có bên trong cao đẳng ma vật mới có thể miễn cưỡng ngăn cản kết giới năng lượng quy tạ. Thuận theo tứ tượng chiến trận kết thúc thành công, cục diện lập mã đạt được khống chế. Mặc dù không biện pháp triệt đáy phong bế kẽ nước nguyên đầu, nhưng ít ra hữu hiệu đã cách trở ma vật khuếch tán. Đương nhiên, này cũng chỉ là quyền nghi chi kế. Dù sao tứ tượng chiến trận không có khả năng một mực duy trì, lại thêm những ma vật kia không ngừng tấn công, kết giới nhiều nhất có thể kiên trì 3 thời gian. Không biết ngũ hành phong thiên trận có thể hay không phong ấn này đồ chơi. Lưu Diệp trước mắt duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là dùng ngũ hành phong thiên trận phong ấn này đạo không gian kẽ nước. Dù sao liên trăm lý trưởng minh giới kẽ nước đều có thể phong bế, không đạo lý phong không được này đồ chơi. Thiên nước, ở đây giao cho ngươi. Quẳng xuống lời nói này, Lưu Diệp liền phá không mà đi. Hắn phải đem Quan Vũ cùng Cam Linh mang theo lại đây. Cùng lúc đó, Ma Huyên hai tầng, lưỡng đạo thân ảnh gần như đồng thời từ không gian loạn chạy bên trong rơi xuống mà ra. So sánh trước đây Lữ Bố đặt chân Ma Huyên một tầng, ở đây ma khí càng làm sền sệt, không còn là khuyết tán mây mờ, càng giống là một tầng tầng ngưng kết huyết dịch cấu thành đại địa cùng thiên không. Khu khu. Đồng chắc ho ra kim miệng dẫn ma khí hắt huyết, đó là đối với kháng không gian loạn chạy gặp nội thương. Hoàn cố này phiến thuần túy ma thổ, trong mắt của hắn điên cuồng càng phát xí liệt. Ha ha, Lữ Bố, hoan nên đi tới Ma Huyên. Đồng chắc mở ra hai tay, tham lam hấp thu lấy chu vi tinh thuần đến cực trí ma khí, trên người thương thế tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, hơi thở trở nên càng thâm thúy hơn của bố. Ở đây là mộ gia chủ tràng, mà ngươi lại có thể tại này không tận ma khí ăn mòn bên dưới kiên trì bao lâu? Đối mặt đồng chắc la hét, Lữ Bố không phát một lời, thức biển sâu sự công đức kim luân thông thả xoay tròn, chống cự lấy chu vi không chỗ nào là không tại tinh thần ăn mòn. Bên trong thân thể viên kia dung hợp Sibiu tinh huyết ma loại càng là có chút phát nóng, truyền lại ra một loại quy hương giống như động đậy. Nay để hắn đối với ma khí kháng tính xa siêu đồng chắc tưởng tượng, thậm chí có thể đảo ngược thu nhận, luyện hóa. So sánh đồng chắc cái kia loại không tự thôn vệ, Lữ Bố cái mặc dù hiệu suất tương đối thấp, nhưng thắng tại an toàn đáng tin, sẽ không bị ma khí ảnh hưởng tâm trí. Phế thoại thiếu nói, hôm nay hai người chúng ta liền ở đây làm cái đoạn. Nhìn xem đến cùng là ai mới có thể trở thành này ma huyền chân chính chúa tể. Lữ Bố kích tiêm diêu chỉ đồng chắc, mũi kích ma diễm cùng ám kim khí diễm đan vào bộc phát. Đại ngôn cung hẹn. Đồng chắc cũng không còn phế thoại, ma thần động thiên toàn lực triển khai. Nay một lần, tại không tận ma khí ra chỉ bên dưới, hắn động thiên gần như hóa làm thực chất, cái kia hắc ám sâu nguyên hình chiếu càng thêm rõ ràng, trong đó chìm nổi ma thần hư ảnh phảng phất muốn mở hé hai mắt. Tay hắn cầm hổ phách đao, hóa thành một đạo xé rách tối hồng màn trời đen kịt bao mang, tiếp tục chạm hướng Lữ Bố. Đao thế bên trong, tích ngập lấy thôn vệ cùng điên cuồng ý chí, dẫn động chu vi ma huyền hơi thở sinh sản của mình, uy năng càng tăng lên. Đến thật tốt. Lữ Bố không cam lòng yếu thế, không song lĩnh vực cùng dạng không hề giữ lại triển khai. Thảm kịch cổ chiến trường hư ảnh cùng chu vi ma huyền hoàn cảnh có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thấu lấy một cỗ sát phạt thiên giới quyết tuyệt. Lữ Bố huy động phương thiên hỏa kích, hào quang màu vàng sầm bạo trướng, lờ mờ gian, một tôn cổ lão, man hoang cự thần hư ảnh từ Lữ Bố phía sau phù hiện. Đó là Sibiu tàn khu bị công đức kim luân tịnh hóa sau, chỉ bảo lưu lại nhất thuần túy ma thần bản nguyên. Kích ra, không xong. Tích ngậm không xong võ đạo ý chí cùng Sibiu bản nguyên ma lực một kích, chính diện đối cứng đồng chắc ma thần đầu tiên. Chương 620, chiến đến điên cuồng, chỉ số nghiền ép chương 620, chiến đến điên cuồng, chỉ số nghiền ép anh. Một lần này va chạm, cũng không có dẫn phát không gian sụp đổ, nhưng bộc phát năng lượng xung kích lại như cùng ở tại trong sền sệt ma huyên bỏ ra một vầng mặt trời. Thuần túy ma khí cùng dung hợp cổ lão ma huy chiến ý điên cuồng đụng nhau, khuyết tán, mài đến lẫn nhau chôn bụi. Một chút dấu ở trong huyết vụ ma vật bị trong nháy mắt thanh không một mảng lớn, liền nơi xa một chút khí tức đáng sợ ma vật, cũng tại cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động sau, phát ra từng trận gào thét, lập tức lặng yên tối lui. Phanh! Lữ Bố thân hình thoát một cái, cả người lui lại mấy chục bước, trong tay phương thiên hỏa kích không được bù bù. Rõ ràng, lần này chính diện trong đụng chạm, Lữ Bố vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Không có cách nào, đến thượng tam phẩm, một cảnh giới chênh lệch cũng không phải là dễ dàng có thể vượt qua, dù là mạnh như Lữ Bố cũng không được. Đương nhiên, đồng chắc cũng không dễ chịu. Có thể nhìn thấy, tay cầm đao của hắn mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin kinh hãi. Đây không có khả năng. Lực lượng của ngươi. Đồng chắc giờ khắc này thật sự kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Lữ Bố lực lượng trong cơ thể không chỉ có cùng hắn đồng nguyên, trong đó còn kèm theo một loại không hiểu hiệu quả áp chế, có thể trình độ nhất định xua tan thậm chí thôn phệ hắn điều động ma khí. người sắp chết, hà tất hỏi nhiều. Lữ Bố đương nhiên sẽ không cùng Đồng Trác giảng giải cái gì. Cổ tay rung lên, phương thiên họa kích trong nháy mắt hóa thành khắp thiên kích ảnh, mỗi một kích đều mang xé rách càn khôn bá đạo ý vị, hướng Đồng Trác phát khởi thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Đồng Trác thấy thế vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên vung đao ngăn cản, quanh thân ma văn sáng đến cực hạn, không ngừng từ trong ma huyễn hấp thu sức mạnh, thậm chí bắt đầu không tiếc tiêu đốt bản nguyên ma huyết, đem thực lực bản thân tăng lên tới tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Tại trong đỏ sẫm như máu ma huyễn này, Lữ Bố cùng Đồng Trác hai người liền như là hai đạo hủy diệt lưu tinh, không ngừng va chạm, phân ly, lại đụng đụng. Giữa hai người mỗi một lần giao phong, đều có thể bộc phát ra bao phủ hết thảy cuồng bạo năng lượng, đem chúng quanh sền sệt ma khí không ngừng bốc hơi, thành không, tạo thành một cái không ngừng mở rộng chiến đấu trống rỗng. Bây giờ Lữ Bố đã chiến đến điên cuồng, hắn biết rõ tại cái này ma huyễn sân nhà nếu không thể tốc thắng Đồng Trác, chỉ dựa vào chính mình tam phẩm thông thần cảnh tu vi, rất khó lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà Đồng Trác bây giờ cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu là sớm biết sẽ có này một kiếp, hắn cũng sẽ không tiêu hao tinh huyết đi mở ra cái gì ma huyễn lối đi. Nếu không phải bản nguyên bị hao tổn, hắn như thế nào khả năng bị Lữ Bố bức đến tình cảnh như thế, quả nhiên là đáng giận. Vạn ma phệ tâm. Đồng Trác nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hổ phách đao cuốn lấy ngập trời ma khí hung hăng vung ra. Cái này đao quang cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là hóa thành vô số vạn bẹo kêu rên ma ảnh, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lữ Bố. Một đao này không chỉ có công kích nhục thân, càng có thể trực tiếp gặm nuốt linh hồn, dẫn động người tâm ma cùng sợ hãi. Nhưng mà những thứ này ma ảnh vừa tới gần Lữ Bố, hắn sâu trong thức hải công đức kim luân liền hào quang tỏa sáng, lộ ra một cỗ vạn pháp bất xâm ý vị. Lữ Bố thấy thế cũng nghiêm túc, trong tay phương thiên họa kích vạch ra một cái hoàn mỹ vòng tròn, màu vàng sẫm kích mang giống như quét tán gợn sóng, đem đầy trời ma đầu đều chém chết, tinh hóa. Tiếp lấy kích pháp biến đổi, từ hoành tạo thiên quân chuyển thành tinh chuẩn đâm xuyên, mỗi một kích đều đánh Đồng Trác quanh thân ma khí kịch liệt chấn động, phảng phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tán loạn. Ma huyết khóa thiên. Đồng Trác cũng không nghĩ đến chính mình đại chiêu vậy mà đối với Lữ Bố vô hiệu, mắt thấy đối phương càng đánh khí thế càng mạnh mẽ, cuốn lấy ma khí tay trái bỗng nhiên đè lại đâm về phía mình ngực lưỡi kích. Ngay sau đó vô số từ tinh thuần nhất ma khí cùng oán niệm ngưng kết mà thành huyết sắc xiềng xích phá thể mà ra, giống như nắm giữ sinh mệnh gián độc, theo phương thiên họa kích quấn quanh mà lên. Trên xiềng xích hiện ra từng cái nhân loại gương mặt, đây đều là chết ở Đồng Trác thủ hạ oan hồn, bây giờ toàn bộ đều phát ra đau đớn kêu rên. Đối mặt một kích này, Lữ Bố nhíu mày, thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau, hiểm hiểm tránh thoát những cái kia huyết sắc quá quấn quanh, tiếp lấy trong tay phương thiên họa kích lắc một cái, đem từng cây xiềng xích đều đứt đoạn. Thế nhưng chút xiềng xích phảng phất vô cùng vô tận, lại mỗi lần khôi phục sau đều biết trở nên càng cứng cỏi kinh khủng, bám vào tại trên kích thân ngập trời huyết diễm cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Phá! Cảm nhận được những xiềng xích này khó chơi, Lữ Bố hét lớn một tiếng, quanh thân ám kim sắc khí diễm ầm vang một phát, hóa thành một vòng hỏa diễm nóng rực hướng bốn phía khuếch tán. Liệt diễm những nơi đi qua, những cái kia huyết sắc xiềng xích giống như gặp phải khắc tinh, nhao nhao thiêu đốt, đứt gãy, tiếp lấy giống như châu đất xuống biển giống như bị Lữ Bố thôn phệ không còn một ngống. Không có khả năng, người có thể nào? Phúc! Đồng Trác hai con ngươi trợn thật lớn, một cỗ phản phệ chi lực làm hắn thể nội khí huyết ngăn không được mà sôi trào, nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn. Hắn có thể cảm giác được, Lữ Bố sức mạnh tựa hồ trời sinh liền khắc chế hắn ma công. Nói đúng ra, là hoàn toàn không nhận hắn ma công ảnh hưởng. Điều này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, không ngừng đấu hai người riêng phần mình tách ra. Có thể nhìn thấy, Lữ Bố nơi bả vai bị một đạo đao khí lướt qua, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại vết thương. Đồng Trác chỗ ngực bụng thì bị lưỡi kích mở ra một vết máu đỏ sẫm, không ngừng có ma huyết từ trong tràn ra. Đánh tới loại trình độ này, Song Phương hiển nhiên đã đánh nhau thật tỉnh, đã không để ý tới tiêu hao bản nguyên đi khôi phục thương thế. Ha ha, hào một cái ôn hầu Lữ Bố, có thể đem bản thái sư bước đến tình trạng như thế. Đã như vậy, liền cùng một đồng ở lại đây ma huyễn ở trong. Sau khi bị thương Đồng Trác, hung tính cũng bị triệt để kích phát, hắn cùng tiếu đem hổ phách đao cắm vào bộ ngực mình, đồng thời một chút dung nhập trong đó. Theo hổ phách đao dung nhập, Đồng Trác sau lưng ma thần động thiên hư ảnh bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, bành trướng. Tôn kia sừng sững ở động thiên thế giới bên trong ma thần hư ảnh, phản phất muốn chân chính buông xuống thế gian. Một cỗ cổ lão hỗn loạn, tràn ngập vô tận hủy diệt ý chí, phản phất vượt qua một loại nào đó giới hạn, ra chỉ đến trên thân Đồng Trác. Hình thể của hắn bắt đầu bành trướng, dưới làn da nâng lên không phải người nhỏ thịt, cái trán sinh ra vặn mẹo sừng rồng, hai mắt càng là triệt để hóa thành hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Giống. Một đạo không phải người gào thét từ Đồng Trác trong cổ họng phát ra. Giờ khắc này, tốc độ của hắn, sức mạnh, ma khí cùng bạo trình độ đều trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ, Lữ Bố đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, phương thiên họa kích run rẩy kịch liệt. Lấy tự mình hại mình đổi lấy ngắn ngủi mà kinh khủng sức mạnh, đây cũng là ma thể chân chính cách dùng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đồng Trác muốn bắt đầu làm thật. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến loại hình thái này ta đây. Cảm thụ lực lượng chân chính a, thuộc về ma sức mạnh. Đồng Trác âm thanh trở nên nặng trồng mà khàn khàn, phản phất có vô số âm thanh tại bốn phương tám hướng đồng thời gào thét. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền cơ trở nên dị dạng cánh tay to lớn phóng tới Lữ Bố, mỗi một lần vung đánh đều mang theo xé rách không gian uy năng, đồng thời kèm theo từng trận tinh thần ô nhiễm chiều dâng. Đối mặt loại trạng thái này Đồng Trác, Lữ Bố cũng chỉ có thể không ngừng đón đỡ, né tránh, màu vàng sẫm khí diễm tại đối phương cuồng bạo hắc ám ma khí rọi rữa phía dưới, cũng biến thành có chút sáng tối chập chờn. Đây là thuần trị số tầng diện nghiền ép, không phải dựa vào kỹ xảo liền có thể san bằng. Chương 621, ma thần hình thái, chân linh hợp nhất. Chương 621, ma thần hình thái, chân linh hợp nhất em. Một kích quét chân Đồng Trác, Lữ Bố cúi đầu xem xét, chỗ ngực đã thêm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Ngược lại có chút khinh thường người, Lữ Bố chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết Đồng Trác loại này ma hóa trạng thái chắc chắn không cách nào kéo dài, lại đang tại dần dần mất đi bản thân, nhưng cái này lực bộc phát cũng chính xác kinh người. Hơn nữa đối với mới có ưu thế sân nhà, hắn thật đúng là không nắm chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Cho nên, hắn cần lực lượng mạnh hơn, càng triệt để hơn mà phóng thích. Hắn nhớ tới trước đây dung nhập Sibiu thân thể tàn phế lúc, cảm nhận được cái kia cỗ chiến thiên đấu địa, ma thần tất cả giết bá đạo ý chí, cũng nhớ lại hổ lao quan phía dưới, chính mình dung hợp ma chủng cùng thần huyết lúc bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ma sức mạnh. Hôm nay không liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính. Ma thần chi uy. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Lúc này tâm thần chìm vào thức hải, dẫn động viên kia dung hợp Sibiu lạc ấn ma chủng. Cùng lúc đó, thể nội quần quận chảy màu vàng kim nhạt thần huyết cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, ẩn ẩn cùng cái kia ma chủng sinh ra cộng minh. Ma thần. Hình thái. Mở. Vâng. Sau một khắc, Lữ Bố quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản màu vàng sẩm khí diễm trong nháy mắt chuyển hóa làm trong một loại tôn quý, lại lộ ra một cỗ thần bí tử kim sắc, trong đó như có vô tận chiến ý gào thét, cũng có thống ngự chư thiên mênh mông uy nghiêm. Đồng dạng cũng là kích hoạt Sibiu tàn khu sức mạnh, chỉ có điều Lữ Bố thân thể cũng không giống Đồng Trác giống như dị dạng bành trướng, ngược lại trở nên càng thêm cân xứng hoàn mỹ. Cơ bắp bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo phức tạp thần bí tím sẩm kim sắc ma văn, cùng trước đây Sibiu thân thể tàn phế bên trên đường vân có mấy phần rất giống, nhưng lại càng thêm phù hợp Lữ Bố bản thân. Cùng lúc đó, tại Lữ Bố ở giữa trán, một đạo thẳng đứng ám kim sắc chiến văn hiện lên, giống như con mắt thứ ba, tản mát ra xuyên thủng hư ảo, uy hiếp vạn linh tia sáng. Đây là ma thần chi nhãn, cùng Lưu Diệp trước đây thức tỉnh võ đạo thiên nhãn có dị khúc đồng công chi diệu. Mà ngoại trừ Lữ Bố tự thân, hắn chuyên trúc thần bình phương thiên họa kích bây giờ cũng là bộ dáng đại biến. Nguyên bản dài một trượng kích thân bắt đầu cấp tốc kéo dài, bên trên dần dần hiện ra từng cái tựa như vảy rồng một dạng đường vân. Lưỡi kích hóa thành tử kim sắc, biên giới chạy xuôi giống như tinh thần mạnh vụn một dạng sáng chói ánh sáng điểm, đó là thần huyết cùng ma huyết sơ bộ dung hợp ma thần chi lực. Thời khắc này Lữ Bố liền phảng phất một tôn từ viễn cổ đi tới chiến thần cùng ma chủ kết hợp thể, vừa có quét ngang bát hoang vô song khí phách, lại có lệnh bạn ma túi đầu chí tôn uy nghi. Sau lưng vô song lĩnh vực cũng xảy ra chất biến, chỉ thấy một mảnh huyết sắc bên trong chiến trường cổ, tôn kia đỉnh thiên lập địa chiến thần phủ thêm một bộ tử kim sắc áo giáp, dưới chân từ đạp lên vô tận ma khí hội tụ mà thành ma long, sau lưng càng là ẩn ẩn hiện lên vô số bái phục xuống ma ảnh. Giờ khắc này võ đạo lĩnh vực đã dần dần có lột xác thành võ đạo động thiên tư thế. Này, đây không có khả năng. Đồng Trác cái kia nguyên bản có chút hỗn loạn ý thức, lúc này cũng hiện ra bản năng chấn kinh cùng run rẩy. Bởi vì Lữ Bố thời khắc này khí tức, lại so với hắn thể nội ma khí càng thêm thuần túy cao quý, cũng càng thêm tiếp cận ma bản nguyên. Không có cái gì không có khả năng, nên kết thúc cuộc náo kịch này. Lữ Bố âm thanh quanh quẩn tại ma huyên ở trong, phản phất mang theo kim loại vang vọng, băng lãnh mà uy nghiêm. Ngay sau đó hắn bước ra một bước, không gian đều tựa như tại dưới chân hắn co bảo, trong nháy mắt liền đã xuất bây giờ trước mặt Đồng Trác, trong tay phương thiên họa kích đơn giản trực tiếp một cái đâm thẳng. Một nhát này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại ngưng tụ Lữ Bố suốt đời tu vi võ đạo, vô song chiến ý, cùng với dung hợp sau ma thần vĩ lực. Mũi kích những nơi đi qua, cho dù là lấy ma huyên củng cố trình độ, không gian cũng bị vạch ra một đạo nhỏ xíu vết tích màu đen, đó là hư không bị ngắn ngủi tê liệt dấu hiệu. Đối mặt một kích này, Đồng Trác điên cuồng hét lên thôi động toàn bộ lực lượng, cơ dung hợp hổ phách đao dị dạng cự trảo, hóa thành một mảnh hủy diệt hắc chiều nên kích. Nhưng mà, xuỵ, giống như dao nóng cắt qua mỡ bò, tử kim sắc kích mang, lấy thế không thể ngăn cản, xuyên thủng hắc chiều, đánh bể Đồng Trác chắp vá ngưng tụ ma khí hộ giáp, tinh chuẩn xuyên vào bộ ngực của hắn. Lập tức trực tiếp xuyên qua viên kia đã triệt để ma hóa trái tim, từ phía sau cóng lộ ra. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Đồng Trác bành trướng thân thể cứng lại, trong mắt ngọn lửa màu đen kịch liệt chợt trợn, ngay sau đó cấp tốc cảm đạm. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực cái kia lập lòe tím kim sắc quang mang lưới kích, trên mặt toát ra chấn kinh, không cam lòng, cùng với sau cùng một tia thoải mái. "Ôi, ôi, thì ra, ngươi mới là hắn." Khó khăn phun ra mấy chữ, chỉ là lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn liền bắt đầu từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một cái ẩn chứa tinh thuần ma khí ma chủng. Cái kia ma chủng hiện lên ám kim sắc, ẩn ẩn có Đồng Trác khuôn mặt từ trong thoáng qua, tản mát ra một cỗ khí thế ngang ngược, bây giờ đang cố gắng độn hướng ma huyễn chỗ sâu. "Muốn đi?" Lữ Bố ánh mắt mãnh liệt, ngạch tâm chiến văn hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn thể nội sinh ra, hóa thành một cái vô hình tử kim sắc đại thủ, một tay lấy cái kia hắn chiếm lấy. Một trận chiến này, chung quy là ta thắng. Lữ Bố thấp giọng nỉ non, lập tức không chút do dự đem hắn nuốt vào trong bụng, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa, dung hợp đạo này ẩn chứa ma thần Sibiu một nửa khác chân linh ma chủng. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình. Trong đó không chỉ có ẩn chứa Đồng Trác một đời tu vi, ký ức, võ đạo cảm ngộ, càng có Sibiu bản thân lạc ấn cùng điên cuồng chấp niệm. Cũng may Lữ Bố bây giờ đang đứng ở tối cường ma thần hình thái, thức hải càng là có công đức kim luân trấn thủ, tâm thần có thể nói không thể phá bỡ. Lữ Bố nhắm mắt ngưng thần, giống như cao minh nhất công tượng, loại bỏ trong đó điên cuồng tạp chất cùng hỗn loạn ký ức, chỉ hấp thu thuần túy nhất bản nguyên cùng với bộ phận võ đạo cảm ngộ, từ đó đạt đến suy luận hiệu quả. Ầm ầm. Theo cái này ma chủng bị luyện hóa hấp thu, Lữ Bố khí tức quanh người cũng bắt đầu lần nữa tăng gọn. Nguyên bản có chút hư ảo vô song lĩnh vực bắt đầu chấn động kịch liệt, khuyết trương, đồng thời cấp tốc hóa hư làm thật, hướng về động thiên thế giới chuyển biến. Có thể nhìn thấy huyết sắc cổ chiến trường cùng đạo kia ma thần hư ảnh triệt để dung hợp, hóa thành một phương vừa có thiết huyết chinh chiến, lại có vạn ma triều bái động tiên hình thức ban đầu. Ý vị này, Lữ Bố tại phương diện võ đạo tạo nghệ triệt để đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Nhị phẩm động thiên cảnh, thành. Ông Lữ Bố đột nhiên mở hai mắt ra, tử kim sắc thần quang bắn thẳng đến ma huyễn chỗ sâu, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hắc ám. Cảm thụ được thể nội bành trướng như biển, chất biến thăng hoa sức mạnh, Lữ Bố khẽ miệng hơi hơi câu lên. Ngẩng đầu nhìn về phía ma huyễn chỗ sâu, do dự một chút, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Ở nơi đó, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi, nhưng bây giờ cũng không phải là tìm tòi ma huyễn thời điểm. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Lữ Bố tự lẩm bẩm, ma thần hình thái chậm rãi thu liễm, thế nhưng cố uy nghiêm khí tức bá đạo cũng đã sâu thực cốt thủy. Lần theo đối với chủ vị diện một tia cảm ứng, Lữ Bố phóng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chương 622, nhị phẩm ma vật, Lữ Bố trở về. Chương 622, nhị phẩm ma vật, Lữ Bố trở về. Cùng lúc đó, thành Trường An. Cứ việc có tứ tượng chiến trận tiến hành trấn áp, làm gì ma vật số lượng thực sự quá kinh khủng, gần như vô cùng vô tận. Bởi vậy thời khắc này thành Trường An nghiêm nhiên trở thành luyện ngục. Không chỉ có như thế, kèm theo từng đầu ma vật vọt tới thành Trường An biên giới, kết giới bên trên cũng bắt đầu không ngừng nổi lên kịch liệt gợn sóng, bên trên tia sáng càng là sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nội bộ mãnh liệt ma triều cho triệt để xé nát. Đối mặt loại tình huống này, tứ tượng quân đoàn 17 tướng sĩ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đem thể nội chiến khí liên tục không ngừng rót vào trận pháp hạch tâm, duy trì lấy cái kia lung lay sắp đổ lại vẫn luôn không phá màn sáng. Ý thì theo trước mắt trạng thái, kết giới nhiều nhất còn có thể duy trì nửa canh giờ. Lưu Ba Ôn một bên thi pháp vì tứ tượng quân đoàn bổ sung phương diện thể lực tiêu hao, một bên nhanh chóng thôi diễn, tính toán tìm ra phương pháp phá cuộc. Đột nhiên, Lưu Ba Ôn bấm đốt ngón tay động tác ngừng một lát, tiếp lấy giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt giống. Lưu Ba Ôn lời còn chưa dứt, một tiếng phảng phất đến từ cửu u kinh khủng gào thét, đột nhiên từ trong thành Trường An đạo kia cực lớn vực sâu kẽ nứt chỗ sâu truyền đến. Cái này tiếng giống bên trong ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn loạn, tham lam cùng thuần túy hủy diệt ý chí, vẹn vẹn chỉ là âm thanh dư ba, liền để kết giới tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Một chút tu vi hơi thấp sĩ tốt càng là nhịn không được ôm đầu kêu thảm, hai mũi rớm máu. Một giây sau, chỉ thấy một cái bao trùm lấy ám tử sắc lân phiến, lớn như núi cao, phía trước chiều dài 7 cái bốn lượn lưỡi dao sắc bén kinh khủng tự trảo, đột nhiên từ trong kẽ nứt ló ra, hung hăng đào tại kẽ nứt bên dưới. Vẹn vẹn cái móng đuốt này xuất hiện, liền để bốn phía không gian nổi lên bể tan cảnh gợn sóng, kẽ nứt bị thêm một bước bay ra. Ngay sau đó chính là một khỏa tương tự thằn lằn, bên trên đầy lít nha lít nhít mắt kép cùng hình dạng xoắn ốc sừng giữ tận đầu người, chậm rãi từ trong kẽ nứt ép ra ngoài. Nó mỗi một cái mắt kép đều lập lòe màu sắc khác nhau tia sáng, trên thân tiêu tán mà ra ma khí ăn mòn rảnh rỗi khí từ từ vào rồi. Thân thể dù là chưa hoàn toàn vượt giới mà đến, thế nhưng cố mênh mông như biển kinh khủng ma uy, liền đã giống như thực chất sơn nhạc, ép tới cả tòa thành Trường An thậm chí chung quanh kết giới cũng bắt đầu rung động ầm ầm. Cố khí tức này, có thể so với nhị phẩm động thiên cảnh cao đẳng ma vật. Lưu Ba Ôn xem như khâm tiên dám giám chính, kiến thức không thể bảo là không rộng, một mắt liền nhìn ra đầu này ma vật hư thực. Cũng chính bởi vì như thế, hắn so tại chỗ bất luận kẻ nào đều biết giá hỏa này kinh khủng. Lấy tứ tượng kết giới trước mắt cường độ, tuyệt đối chịu không được đầu này ma vật một kích toàn lực. Mà một khi kết giới bị phá ra, vô cùng vô tận ma vật liền sẽ xông ra Trường An tàn phá bừa bãi thiên hạ, đến lúc đó không thể nghi ngờ là một hồi diệt thế tai ương. Nhưng mà, kết giới ngăn cách trong ngoài, cưỡng ép xâm nhập chỉ biết phá hư vốn là yếu ớt kết giới cân bằng, hắn cho dù muốn đi vào ngăn cản cũng không thể nào. Song trong thành Trường An, Lý Nho mặt xám như cho nhìn qua đầu kia vượt giới mà đến kinh khủng ma vật. Hắn biết, loại tồn tại ở tầng thứ này, tuyệt không phải phàm nhân chi lực có khả năng ngăn cản. Tạm thời hành cung bên trong, cái này liên tiếp biến cố cũng là để cho Lưu Hiệp nhìn trợn mắt hốt mồm. Rối loạn, triệt để rối loạn. Trong ký ức của hắn, tiếp trước căn bản không có xuất hiện qua cảnh tượng như thế này. Hắn hiện tại cũng hoài nghi mình rốt cuộc có phải hay không người chủ sinh, đơn giản một điểm tiên cơ đều không chiếm được. Lão sư à, lão nhân gia ngươi nếu là không tới nữa, chân thật là liền không có a. Lưu Hiệp cầm kiếm tay hơi có chút trắng bệnh, chỉ có thể cầu nguyện Lưu Diệp nhanh chóng tới cứu chàng. Không có cách nào, nếu như muốn nói còn có ai có thể giải quyết trận này diệt thế hai kiếp, sợ là cũng chỉ có chính mình bị kia uy chấn thiên hạ lão sư. Theo thời gian trôi qua, đầu kia ma vật vượt qua kẽ nước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nương theo phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, một cái khác cự trảo cũng đào ở kẽ nước biên giới, vô cùng to lớn thân thể bắt đầu càng thêm dùng sức hướng ra phía ngoài tránh thoát. Mỗi tránh ra một phần, kẽ nước liền mở rộng một phần, tràn ngập ở trong thiên địa ma khí bắt đầu kịch liệt đề thăng, kết giới thừa nhận áp lực cũng theo đó tăng gọn. Đính trụ, vô luận như thế nào cũng muốn đính trụ. Tứ tượng quân đoàn tướng sĩ khàn giọng gầm thét, liều mạng duy trì kết giới. Nhưng mà nếu không thể giải quyết triệt để đầu này nhị phẩm ma vật, đây hết thảy liền chú định chỉ là phí công. Một khắc đồng hồ sau, ma vật hơn phân nửa thân thể đã nặn ra cái nứt. Nó cái kia bao trùm lấy trầm trọng cốt giáp cùng đá lởm chầm gai ngược lưng, cùng với một đầu giống như sơn mạch một dạng cái đuôi lớn đã có thể thấy rõ ràng. Cảm nhận được tứ tượng khí tức nó tựa hồ trở nên có chút nóng nảy, một cái cự trảo thật cao nâng lên, cuốn lấy chôn vùi vạn vật sợ hãi uy thế, hung hăng hướng về phía trên ánh sáng lóe lên kết giới bố tới. Một trảo này nếu là trụ thực, kết giới nhất định phá không thể nghi ngờ. Bất quá liền tại đây hủy diệt chi trảo sắp rơi xuống trong mấy mắt. Cút cho ta trở về ma huyễn. Một tiếng băng lạnh uy nghiêm, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí gầm thét, giống như kinh lôi từ kẽ nước đầu kia văng rội. Ngay sau đó, một đạo toàn thân tử kim sắc rực rỡ lại kích, giống như khai thiên lích địa luồng thứ nhất quang, từ kẽ nước nội bộ mãnh liệt bắn mà ra, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại cái kia cự trảo phía trên. Xoẹt. Phảng phất nung đỏ que hàn cắt vào dầu mỡ, chỉ thấy cái kia đủ để tồi sơn đánh gãy nhạc kinh khủng cự trảo, bị cái này đại kích cùng cổ tay chặt đứt. đen như mực ma huyết như là thác nước phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất phát ra kịch liệt tiếng hụ thực, trong chớp mắt liền tạo thành một chỗ cỡ nhỏ hồ nước. Giống. Ma vật phát ra đau đớn tới cực điểm thê lương gào thét, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu, vô số mắt kép trong nháy mắt phong tỏa theo nó sau lưng lao ra đạo thân ảnh kia. Ông. Đại kích bay ngược mà quay về, tiếp theo bị một cái hiện ra tử kim thần quang đại thủ vừa nắm chặt. Là Lữ tướng quân. Lữ bố. Hắn như thế nào từ bên trong đi ra? Thái sư đại nhân đâu? Thái sư đại nhân như thế nào không có đi ra? Nhìn thấy Lữ bố đột nhiên xuất hiện, đang cùng ma vật gian khổ đối kháng một đám Tây Lương tướng lĩnh, nhịn không được tinh thần hơi rung động. Dù sao người có tên cây có bóng, hổ lao quan một trận chiến, Lữ bố nghiễm nhiên trở thành gần với Lưu Diệp thiên hạ đệ nhị võ tướng. Có vị này gia nhập vào, tin tưởng thế cục sẽ tốt hơn rất nhiều. Lữ bố không để ý đến phía dưới chấn kinh cùng la lên, bây giờ hắn toàn bộ lực chú ý đều khóa chặt tại trước mặt đầu này cao đẳng ma vật trên thân. Hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại cùng điên cuồng, chỉ từ khí tức đến xem, so với hắn trước đây chém giết cái kia ma chu cường hành nhiều lắm. Vừa bước vào nhị phẩm liền đụng tới bực này mặt hàng, vừa vặn bắt người thế kích. Chưa bước vào thượng tam phẩm, hắn đều dám cùng cao đẳng ma vật chính diện cứng rắn, huống chi lúc này hắn đã bước vào nhị phẩm động thiên. Chỉ thấy Lữ bố hét dài một tiếng, xét kích liền xuống tới. Mà theo Lữ bố bước vào nhị phẩm động thiên cảnh, phương thiên họa kích linh tính cũng tăng vọt một mảng lớn, hoàn thành từ linh khí đến thần khí triệt để thuế biến. Bây giờ Lữ bố thân hình phảng phất cùng phương thiên họa kích triệt để hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách không gian tử kim sắc lưu tinh, xông thẳng ma vật viên kia đầy mắt kép đầu người. Tại trong cảm nhận của hắn, những cái kia mắt kép cho hắn uy hiếp lớn nhất, tự nhiên muốn trước tiên trừ bỏ.